Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể các em khóa sinh về tham dự khóa tu mùa hè với chủ đề là Thắp Sáng Niềm Tin lần thứ 4 tại chùa Khai Nguyên. Lời đầu tiên trong buổi pháp thoại ngày hôm nay, thầy xin hỏi tất cả các con tối hôm qua có ngủ ngon không? Sáng hôm nay có ăn cơm ngon không? Sáng hôm nay có ai ngủ gật lên chùa không? Cái gì cũng có đúng không? Ngủ ngon này, ăn cơm được này, mà lên chùa cũng ngủ gật được này, thế thì nguy rồi. Ngủ ngon rồi, ăn ngon rồi thì lên chùa chúng ta phải tỉnh táo chứ. Thế bây giờ lên giảng, bây giờ đây còn có ai ngủ gật nữa không? Có ai ngủ gật không giơ tay xem nào? Có ai ngủ gật không giơ tay? Nếu mà còn biết giơ tay có nghĩa là không ngủ gật. Còn tất cả những người nào không biết giơ tay nghĩa là đang ngủ gật hay sao? hôm nay thưa với các con là buổi pháp thoại đầu tiên trong suốt 7 ngày tham dự khóa tu. Thì cái buổi pháp thoại đầu tiên ngày hôm nay, thầy muốn gửi tới tất cả các con tham khóa sinh tham dự khóa tu với chủ đề là Hội trại Thắp Sáng Niềm Tin lần thứ 4 của chùa Khai Nguyên năm 2016 này, với một cái chủ đề để chúng ta đưa ra để chúng ta cùng học, cùng ôn lại và cùng suy nghĩ với cái đạo đức của người làm con đối với cha mẹ của chúng ta và đối với ông bà tổ tiên người thân của chúng ta như thế nào, để cho chúng ta không đánh mất đi một kiếp người, không phí đi, không phí phạm đi một kiếp người. Vì trong kinh Đức Phật có dạy á, được thân người là khó đó các con. Mà mất thân người á, mong được lại là còn khó hơn nữa. Khó lắm các con ạ. Cho nên á, ở đây, ngay tại hội trường này, tất cả các con chúng ta tham dự khóa tu này, chúng ta đều có đầy đủ cái phúc đức nhân duyên. Sinh ra được làm người, được có sức khỏe, được có sức khỏe, được có trí tuệ và được cho cha mẹ chúng ta nuôi nấng cho ăn học đến nơi đến chốn. Trong đây thầy biết là cũng có thể có một số em, một số bạn là gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà cha mẹ của các em cũng cố gắng nỗ lực hết mình vì các con, để cho các con được bằng chúng bằng bạn, được cắp sách tới trường này. Và các con muốn tới chùa tham dự khóa tu, cha mẹ các con có khi là rất là lam lũ vất vả, kiếm được 100.000 không phải dễ, nhưng mà cũng sẵn sàng để ra 200-300 ngàn để mua cho các con 2 bộ quần áo, để cho các con tham dự khóa tu cùng với các bạn, cùng đúng với quy định của nhà chùa là tham dự khóa tu phải có 2 bộ quần áo lam hoặc quần áo nâu, và đặc biệt quần áo lam, để cho các con tham dự cho có cái sự đồng nhất với các bạn tham dự khóa tu. Cho nên dù rằng cha mẹ của chúng ta, hoàn cảnh gia đình của chúng ta có thiếu thốn, nhưng mà cha mẹ của chúng ta vẫn đáp ứng cái tâm nguyện hướng thiện của chúng ta. Vì các con đi tới chùa tức là các con hướng thiện, cha mẹ nào mà không vui. Chỉ sợ rằng các con ấy, ở nhà trong 3 tháng nghỉ hè thì các con ấy, đi chơi đi bời, đi đánh điện tử, rồi đi tắm sông. Không may ra mà bị chết đuối ở ngoài sông thì đem lại cái sự khổ cực và buồn rầu đến tột độ cho bố mẹ của chúng ta. Cho nên ấy, thay vào cái việc ở nhà đi chơi, đi tắm suối, đi chơi điện tử và đi chơi những cái trò vô bổ thì các con lại đăng ký tới đây một tuần để tu tập, để học đạo làm người, học đạo làm con. Thì thầy nghĩ rằng bố mẹ của các con, bố mẹ nào rất vui, cho nên cho dù khó khăn tới đâu, người làm cha làm mẹ cũng cố gắng để cho các con tới chùa để học tập. Nhưng tới chùa rồi á, thì các con phải học tập và tu hành làm sao, rèn luyện đạo đức mình như thế nào. Có 7 ngày thôi các con, 7 ngày thì chúng ta mất một ngày tập trung rồi, và một nửa ngày để bế mạc để ra về rồi. Vì chi chúng ta chỉ còn có 5 ngày rưỡi thôi các con. Có 5 ngày rưỡi thôi là chúng ta vừa học, vừa tu và vừa chơi. Chơi trong chính niệm, chơi trong tỉnh thức, chơi với sự hòa đồng, lòng từ bi, trí tuệ với nhau. Chứ không phải là chúng ta đi chơi cái kiểu là càng chơi càng xấu. Đây chúng ta chơi ở trong trí tuệ và lòng từ bi, sự yêu thương đùm bọc anh em huynh đệ trong khóa tu lẫn nhau. Chúng ta thấy rất là vui. Và để cho các con ấy hiểu sâu hơn cái đạo làm con của chúng ta, phải sống hành xử với cha mẹ và người thân của chúng ta như thế nào, thì buổi sáng ngày hôm nay cũng là buổi pháp thoại đầu tiên trong khóa tu mùa hè năm 2016 dành cho lứa tuổi các bạn từ 15 cho đến 25 này. Thì thầy lấy cái chủ đề là đạo làm con. Các con đã biết là cách đây trên 2500 năm về trước, khi Đức Phật còn tại thế đó, bây giờ ở xứ Ấn Độ có một cậu bé mới có 14-15 tuổi, nhưng cậu ta rất là hiếu thảo và rất là thông minh, học hành thì thông minh, còn về đạo hạnh thì là một người con hiếu thảo, nhất mực đối với cha mẹ và ông bà tổ tiên, hòa thuận với anh em bạn bè, biết kính trên nhường dưới, ai ai trong dân trong làng ấy cũng ưa, cũng thích. Một hôm á, cái cậu bé đó có tên là Thiện Sinh. Cậu bé đó một hôm á, đang đi chơi cùng với đám trẻ trong làng, nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 1250 vị đại đệ tử của Ngài đang đi khất thực. Cậu bé Thiện Sinh đó rất là vui mừng, nhìn thấy tôn nhan của Đức Phật và chư Tăng á, với cái tấm y vàng giải thoát khoác ở trên thân. Từng bước đi của Đức Phật và chư Tăng là nhẹ nhàng, chậm rãi và giải thoát. Nét mặt thì từ bi, trí tuệ toát ra bên ngoài, khiến cho cái cậu thanh niên rất là cảm phục và liền là bảo với cùng với đám trẻ cùng chơi với mình, nói rằng chúng ta nên cùng đi sang đó để cung kính đỉnh lễ vị Sa Môn và các đệ tử của Ngài. Nói rồi Thiện Sinh cùng với đám trẻ chạy nhanh tới đỉnh lễ quỳ dưới chân của Đức Phật và các đệ tử đi theo Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy một đứa trẻ mới 14-15 tuổi, đang ở trong cái tuổi vị thành niên như vậy mà ngoan ngoãn như thế, trên nét mặt hiện rõ cái phúc báo và cái đức hạnh của Thiện Sinh. Cho nên Đức Phật mới cùng với chư Tăng dừng lại ở ngay dưới một đám cây rất lớn ở gần đó. Và Đức Phật thuyết một cái bài pháp về đạo làm con cho Thiện Sinh nghe, cũng như là cho, đặc biệt là cho các bạn của Thiện Sinh nghe. Vì Thiện Sinh là một cái người con là nổi tiếng hiếu thảo ở trong khu vực đó rồi. Nhưng Đức Phật muốn vì Thiện Sinh mà lấy Thiện Sinh ra để nói cho các bạn của Thiện Sinh nghe, để cùng trở thành những đứa con hiếu thảo như là Thiện Sinh. Cho nên cái bộ kinh mà Đức Phật nói cách đây trên 2500 năm về trước ở tại gốc cây đó lấy tên chính vào cậu bé có tên là Thiện Sinh này. Đó. Cho nên kinh đó gọi là kinh Thiện Sinh. Trong kinh đó Đức Phật dạy các Phật tử tại gia, đặc biệt là lớp trẻ, các con lớp trẻ các con là phải có đủ 5 điều, có đủ 5 điều để trở thành một người con ngoan, một người con hiếu thảo với cha mẹ của mình, với ông bà, với tổ tiên của mình. 5 điều hiếu thảo đó là gì? Các con thấy Đức Phật dạy như thế này này. Thứ nhất, người làm con á thì phải hết lòng hiếu kính cha mẹ. Tùy theo mùa nóng hay mùa lạnh mà lo ấm, lo mát cho bố mẹ, khiến cho bố mẹ lúc nghỉ ngơi được yên giấc, tức là đủ ngủ ngon đó. Đó. Đó chúng ta thấy là cái đầu tiên mà Đức Phật dạy cho Thiện Sinh đồng tử đó là sao? Muốn làm một cái người con ngoan thì cái việc đầu tiên đó là phải hết lòng hiếu kính cha mẹ. Hết lòng hiếu kính cha mẹ. Mùa đông thì phải lo cho cha mẹ của mình đã được ấm. Ở bên trong cái câu chuyện mà nhị thập tứ hiếu, ở ngày xưa bên Trung Quốc có một em bé mới lên 6 tuổi mà em đã biết hiếu thảo và phải nói là một tấm gương rất hiếu thảo ở thời cổ xưa. Mới lên 6 tuổi mà mỗi khi mùa đông, chúng ta biết là ở Trung Quốc nó cũng rất là mùa đông, nó có nơi nó rất là lạnh, có tuyết. Cho nên trời rất lạnh, mà ngày xưa đâu có máy sưởi, đâu có máy điều hòa nóng lạnh như chúng ta bây giờ. Mà nhà thì cũng nghèo. Cho nên á, ngày xưa chúng ta biết là chỉ có cái chăn thôi. Trước khi đi ngủ, chúng ta biết là em bé đó có tên là gì, là Hoàng Hương. Mỗi khi trước khi đi ngủ á, em vào em nằm ở trong chăn trước khoảng độ 5-10 phút. Để làm gì ạ? Để cho có hơi người và cái chăn nó ấm lên. Khi cái chăn ấm lên rồi á, bắt đầu em mới gì? Em mới mời cha mời mẹ của em vào để nằm ngủ. Đó. Đấy, cái lòng hiếu thảo của Hoàng Hương như vậy. Đấy là khi còn bé mà nó như vậy. Cho nên khi lớn lên thì cái lòng hiếu thảo của em á lại càng sâu sắc hơn. Đó. Cho nên á, ở đây các con á, chúng ta làm người, chúng ta học giỏi đến đâu mà chúng ta không hiếu thảo được với bố mẹ thì cái học giỏi đó một mai cũng sẽ vứt đi thôi, thành đồ bỏ đi, thành đồ vô dụng thôi, không sử dụng được. Cho nên là chúng ta học giỏi nhưng mà phải ngoan, phải hiền, là đặc biệt là phải hiếu thảo với cha mẹ của mình nữa. Đó. Còn mùa hè á thì Đức Phật nói ở đây với thiện sinh đồng tử á, là mùa hè thì phải làm cho bố mẹ được mát. Ngày xưa thì có quạt điện như bây giờ không? Các con có điều hòa như bây giờ không? Hả? À, không có. Không có thì phải sao? Tức là khi cha mẹ đi làm về mà ngồi nghỉ á, ngồi nghỉ ngơi á, thì đi ra cầm cái quạt. Ngày xưa chúng ta là cái quạt mo hả? Cái quạt mo hoặc cái quạt nan. Các con biết cái quạt mo là gì chưa? Họ làm bằng cái gì? Làm bằng tôn hay làm bằng sắt? Là làm bằng mo cau. Đúng rồi, các con khá lắm. Cho một tràng vỗ tay để thưởng cho các con. Gọi là quạt mo. À, nói đến quạt mo, chúng ta nghe cái tiếng, một cái câu chuyện nổi tiếng của Việt Nam là gì nhỉ? Thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông đòi đổi 3 bò 9 trâu. Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu. Thế nào nữa? Phú ông xin đổi nắm xôi bơm, hề 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 hề, đúng không? Bơm cười. Đó. Việt Nam chúng ta có câu chuyện đó, nói về cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, của cha ông chúng ta ngày xưa, đó là có một cái gì đó nó rất gần gũi, cái quạt mo. Quạt mo lấy từ cây gì? Từ cây cau. Mà cây cau dằn trầu rất gần gũi với cái nếp sống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa các con ạ. Bây giờ cũng vậy, nhưng bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi. Nhưng ngày xưa thì bất cứ trong một việc cưới, việc tang, cái việc đại sự nào của gia đình đều phải có gì? Chầu cau. À, bây giờ thì cũng có nơi, nhất là thành phố, có nơi họ cũng không nặng nề cái đó nữa. À, nhưng ở nhà quê thì nhất định phải có, những cái việc lớn nhất định phải có. Cho nên mùa hè thì Đức Phật dạy là phải người đạo làm con. Ngày xưa thì chưa có quạt điện thì phải ngồi để quạt cho bố mẹ, vì bố mẹ đi làm về thì rất là mệt nhọc. Bố mẹ đi làm là vì ai? Vì gia đình, trong đó có vì gì ạ? Vì những đứa con thân thương, thân yêu của bố mẹ, đó là chúng ta vậy. Cho nên rất mệt. Vậy ngày xưa thì đứng quạt, nhưng ngày bây giờ thì chúng ta có đứng quạt nữa không? Gần như nhà nào cũng gì ạ? Cũng có quạt điện rồi. Ở thành phố khá khá thì có điều hòa rồi. Cha mẹ đi làm về, các con biết không? Nếu mà chúng ta mà là cái người con hiếu thảo, mà chúng ta biết, chúng ta chỉ cần chúng ta sang chúng ta hỏi: bố ơi, trời nóng như hôm mấy hôm rồi mà 39-40 độ, bố về bố có mệt không, bố có nóng không, để con đi bật quạt, lấy quạt bật quạt cho bố nhé. Các con phải biết rằng bố của các con sẽ gì? Sẽ rơi nước mắt, sẽ cảm động rơi nước mắt vì con. Hoặc là các con có thể: mẹ ơi, hôm nay mẹ đi làm về, mẹ có mệt không, mẹ có nóng không, để con lấy quạt cho mẹ nhé. Nếu mẹ xuống nấu cơm, mẹ xuống nấu cơm, chúng ta bảo, chúng ta cầm cái quạt xuống, chúng ta để bên cạnh bếp, bảo: mẹ, con mang cái quạt cho mẹ, để cho mẹ đỡ nóng, để mẹ nấu cơm cho con ăn. Đó. Một cái hành động đó, chỉ cần một cái hành động đó thôi, người cha và người mẹ của các con á, sẽ vui, vui rất nhiều, vui rất nhiều các con ạ. Đó. Cho nên ở đấy nói là gì? Nói mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát là như thế. Đó là cái đầu tiên của người con hiếu thảo mà chúng ta hướng đến. Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta hướng đến. Và ở đời, ở trường, ở lớp, các thầy cô giáo cũng dạy chúng ta. Ở nhà, ông bà cha mẹ cũng thường dạy chúng ta. Nhưng mà không phải là ai cũng nhớ mà ai cũng làm được. Ở đây có ai làm được như thế chưa? Chưa. Thì sau cái khóa tu này, các con có ai xung phong để làm cái việc đó không? Có không các con? Có ai có không? Giơ tay thì xem nào. Ồ, sao ít vậy? Còn một số bạn tại làm sao không dám làm? Có thể còn ngại ngùng đúng không? Thôi được rồi, cảm ơn các con. Bây giờ mới vào đầu thôi còn ngại, nhưng một chút nữa thôi, các con sẽ thấy rằng cái tình cảm của người cha và người mẹ dành cho chúng ta rất lớn, lớn lắm các con ạ. Các con ngày xưa nghe các cụ ngày xưa chúng ta ví là gì ạ? Công cha như gì? Như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhưng mà thầy nghĩ thế này, công cha còn lớn hơn, cao hơn, to hơn cả núi Thái Sơn. Và cái ân nghĩa của người mẹ dành cho chúng ta còn rộng lớn mênh mông hơn cả đại dương các con ạ. Cho nên á, chúng ta ngay bây giờ chúng ta phải lo để báo đền, đáp trả lại một phần nào cái công ơn to lớn của cha mẹ của chúng ta, sinh chúng ta ra, nuôi chúng ta khôn lớn đến nhường này. Mà chắc chắn rằng bây giờ, từ bây giờ trở đi cho đến khi á, cha mẹ của chúng ta nhắm mắt xuôi tay, cha mẹ chúng ta cũng không bỏ chúng ta trong một phút giây nào đâu. Cho nên các con chúng ta phải cố gắng và nỗ lực từ bây giờ. Và cái thứ hai Đức Phật dạy chúng ta, người làm con phải hiếu đạo như thế nào? Ngài dạy như thế này này: làm con mỗi ngày phải dậy sớm để lo lắng công việc, quét dọn nhà cửa, lo cơm, ăn nước uống cho cha mẹ. Đó, việc thứ hai, đó là phải dậy sớm để quét tước nhà cửa và lo nước nôi, cơm cháo cho cha mẹ. Ở đây các con có mấy người dậy sớm được trước cha mẹ chưa? Có không? Thường hay dậy sớm, giơ tay xem nào. Thường thôi chứ không phải ngày nào cũng bắt buộc. Có rất ít đúng không? Có khoảng độ tầm hai vài chục bạn thôi. Và ở đây có ai là thường xuyên dậy sau bố mẹ, giơ tay xem nào. Phải thật lòng nhá, đến chùa là phải thật lòng. Phải thật lòng. Đó, chiếm đến khoảng 80-90%. Thôi được rồi. Chính vì vậy cho nên á, các con mới phải tới đây. Tới đây để làm gì? Được các quý thầy nhắc nhở và sách tiến các con, khuyến khích, động viên các con. Hãy gì? Hãy nhớ tới cái công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ của mình rất lớn đó. Để mà tu tập rèn luyện cái đức hạnh của mình, cái lòng hiếu thảo của mình, từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ ngay trong cuộc sống này các con ạ. Học đạo đức không phải là chỉ ở trên sách vở, ở trên giấy tờ, mà học đạo đức phải thông qua những cái việc làm thiết thực của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Mà ở đây Đức Phật dạy với đồng tử thiện sinh là cái hiếu hạnh thứ hai mà người con hiếu thảo phải có, đó là phải thức khuya dậy sớm. Dậy sớm không phải là chúng ta dậy chúng ta chỉ lo cho bản thân của chúng ta các con, mà dậy chúng ta phải sau khi đánh răng rửa mặt xong, nếu mà nhà các con mà làm nhà gì ạ, nhà ở nông thôn lát gạch hoặc rằng chưa lát gạch, chỉ có cái nền, thậm chí có nhà còn nền đất thôi. Ở đây có bạn nào nhà chúng ta còn nền đất không? Có không? Có bạn nào nhà còn nền đất giơ tay xem nào. Không có hả? Ở đây có bao nhiêu nhà bạn lát gạch hoa hoặc là gạch men rồi, giơ tay xem nào. Giơ cao lên xem nào. Cao lên nữa. Phần lớn là lát gạch rồi. Ở đây còn nhà bạn nào mà nhà chúng ta bố mẹ chỉ chưa có điều kiện kinh tế để lát gạch men, gạch hoa, mà chỉ có láng được cái bê tông thôi, tức là láng được vôi vữa xi cát thôi, giơ tay xem nào. Giơ cao lên. Không có phải ngại các con. Cũng có một số bạn đó. Nhưng mà rất may cho các con là ở đây không có bạn nào là gia đình của các bạn là còn gì, cái nền bằng đất. Ngày xưa thầy ở nhà còn bé, khi bằng tuổi các con 15, 16, 17, 18 tuổi chưa đi xuất gia đó. Vì thầy 19 tuổi thầy mới đi xuất gia. Nhà nghèo, nghèo đến nỗi các con biết là cái vách nhà thì phải làm bằng gì ạ? Chát bằng đất. Lấy cái đất bùn nữa các con. Lấy cái đất bùn đấy trộn với tí cái rơm, đem băm ra, bắt đầu là chát vào làm vách nhà. Còn ở dưới đất á, thì lấy cái đất á, với tí cái xỉ than á, không có tiền để mua xi măng vôi vữa, lấy tí cái xỉ than á, bắt đầu là về là trộn vào với nhau, là đem vào là đầm xuống, cho tí nước vào đầm xuống, đầm thật chặt xuống, và cứ khoảng độ một thời gian sau thì quét nhà nó lại bong lên, nó chóc lên. Đó, nó chóc lên. Nhưng mà ngày xưa khi mà ở nhà như vậy thì gần như ngày nào thầy cũng phải dậy sớm để quét nhà. Dậy sớm để quét nhà. Mặc dù ngày xưa khi chưa đến biết được Phật Pháp, nhưng mà vì thương mẹ, vì mẹ của thầy rất là khổ, cho nên thương mẹ, vì vậy mà thầy biết ý thức được cái điều đó và cố gắng nên giúp đỡ mẹ mình một phần, đó là quét nhà. Và ngày xưa ở quê thì không có hay tiếp khách, cho nên không có ấm chén đâu. Chỉ duy nhất chỉ có một cái ca, cái gọi là cái ca nước bằng nhựa. Cái ca nước đỏ đó thì đun nước vối cho vào đó. Thì khách đến đó thì có mấy cái cốc to bằng nhựa. thế là 10 khách thôi, mà gần như có khi cả một năm chỉ có 1-2 lần có khách. Đó. Ở quê vậy mà các con. Đó. Cho nên cũng ít khi có khách. Nhưng bây giờ chúng ta phần lớn ở thành phố hoặc là ở gần gần khu vực là thành phố, và cuộc sống của chúng ta bây giờ phần lớn là đều phát triển rồi. Chúng ta thấy bố mẹ của chúng ta này, gia đình chúng ta này, thường phải có các mối quan hệ cách khứa. Cho nên á, buổi sáng nếu các con muốn học là người con hiếu thảo thì cái đầu tiên dạy các con thì đánh răng rửa mặt và đi học bài một chút được là tốt nhất. Đó. Vì học cái buổi sáng á, nó rất dễ vào. Cái lúc mà bình minh vừa mới hé lộ, sau một giấc ngủ dài chúng ta có rất nhiều năng lượng, cái tâm của chúng ta còn thanh tịnh, giống như cái bình nước ấy, nó còn lắng trong ấy, nó lắng trong xuống ấy, nó chưa bị khuấy động vẩn đục lên, như là cái nước sông nó chưa gặp trận mưa lớn, nó chưa quận các dòng chảy ở thượng lưu, nó chưa chảy xuống và nó chưa quận cái bụi bẩn ở dưới đáy hồ lên á, thì nước trong nó vẫn còn, mặt sông nó vẫn còn trong suốt, có thể nhìn thấy đáy. Thì cái buổi sáng sớm cũng vậy, tâm của chúng ta còn thanh tịnh, chúng ta học hành á, rất dễ vào các con ạ. Đó, cho nên vì vậy mà các Đức Phật dạy cho các đệ tử của Ngài là không nên ngủ quá nhiều, nên dậy sớm. Thường thường các con biết ở chùa đây là 3:30 đã dậy rồi. 3:30 đã dậy và để lên khóa lễ, để tụng kinh niệm Phật và để học hành rồi. Đó. Có như vậy á, làm được như vậy thì chúng ta học nó rất là nhanh thuộc. Bình thường ra chúng ta ngồi học cả tiếng đồng hồ, nhưng không bằng dậy sớm chúng ta học 15 phút các con ạ. Về các con cứ chiêm nghiệm đi. Các con cứ chiêm nghiệm thử cho thầy, các con nào muốn học giỏi, muốn khá lên á. Theo như nhà tâm lý học là Nguyễn Thành Nhân ở thành phố Hồ Chí Minh á, một cái trung tâm dạy về tâm lý học, về tư vấn, đặc biệt là các bạn trẻ rất là có uy tín. Thầy nói là chỉ cần 28 ngày. Chỉ cần 28 ngày nỗ lực tinh tiến như vậy thì chúng ta sẽ thu được một cái kết quả bất ngờ, chúng ta không thể tưởng tượng được. Đó. Cho nên 28 ngày các con mà dậy sớm được mà học thì các con sẽ thấy cái sự thay đổi rất lớn. Và nếu mà ngày nào các con cũng dậy được như vậy, trừ những ngày chúng ta ốm, đau nhức đầu, sổ mũi vân vân, hoặc nhà có công có việc gì đặc biệt thì có thể cũng tạm thời bỏ qua. Nhưng mà các con cứ dậy sớm mà học tập được như thế, xong rồi học xong một cái, trước khi chuẩn bị đến lớp, chúng ta đi xuống, chúng ta chỉ mất cái nhà chúng ta, nếu mà chỉ ở cái tầng dưới, cơ bản là ở tầng dưới phòng khách, chúng ta chỉ mất khoảng độ 5-10 phút thôi. Chúng ta cầm cái cây chổi, cây lau, chúng ta lau qua, mà cái bàn cũng vậy, chúng ta lau qua, rửa cơm chén sạch sẽ đi, sau đó chúng ta vào, chúng ta ăn sáng, hoặc chúng ta đi học, chúng ta ăn sáng ở trên đường, ở trước cửa trường, vân vân. Thì bây giờ nó cũng thay đổi khá nhiều so với ngày xưa. Đó là dậy sáng phải thổi cơm, lấy nước cho bố mẹ. Nhưng bây giờ thì chúng ta thôi, chắc không phải cơm thì có thể không phải ăn sáng, không phải thổi nữa. Và thổi thì cha mẹ chúng ta lại dậy để thổi rồi. Thì chúng ta, cha mẹ nếu thổi cơm, thì các con cố gắng quét được cái nhà, rửa được bộ ấm chén, để bất chợt một cái gia đình chúng ta có khách của bố mẹ, hoặc là đặc biệt chẳng hạn có khách của chúng ta đến thì làm sao? Các con nghĩ xem, nếu mà tự nhiên mấy bạn, ví dụ như bạn Nam này chẳng hạn, đúng không? Bạn tên là gì? Con tên là gì? Bạn Quý hả? Rồi, bạn Quý. Con học lớp mấy con? Học đang đi làm rồi hả? Rồi đấy thầy, đang đi làm cũng lấy ví dụ được. Ví dụ bất chợt một cái các bạn cùng học với con ngày xưa đến nhà con chơi mà không báo trước. Và bây giờ nhìn cái bộ ấm chén, nếu mà con không rửa mà bố mẹ cũng bận không rửa nữa, thì đến nhà lúc đó 4-5 bạn, đặc biệt là các bạn nữ đến chơi đi ha. Đặc biệt các bạn nữ đến chơi thì bây giờ nhìn thấy cái bộ ấm chén của mình chưa đi rửa, lúc đó mình mới cầm bộ ấm chén đi rửa. Và mình vừa đi rửa mình chống ngại cho mình bảo rằng á, bố mẹ chán thật, hôm nay không rửa ấm chén. Nói như thế có được không? Không được. Mình càng nói thì các bạn của mình á, lại càng nghĩ mình là gì? Đã lười rồi mà còn không? Không biết thương bố mẹ, lại còn trách bố mẹ nữa. Cho nên đến lúc đó, nếu mà như vậy thì chúng ta thấy là gì? Phải sinh tâm rất là hổ thẹn. Và mình phải nhận lỗi về mình ngay, bảo là xin lỗi các bạn, sáng hôm nay nếu mà bất chợt mà có như vậy, thì sáng hôm nay mình vội quá, mình chưa kịp đi rửa ấm chén. Các cậu đợi tớ một tí, tớ xin lỗi. Và từ đó trở đi, ngày nào mình phải nhớ để rửa cái bộ ấm chén, bất chợt là mình có khách. Các bạn nữ cũng vậy, bất chợt một cái các bạn nam đến thăm nhà mình và đến chơi mình, các bạn cùng học đến chơi mình, gia đình nhà mình, mà nhìn cái bộ ấm chén bẩn thì các bạn nam sẽ nghĩ mình thế nào đấy các con? Hả? Nếu mà các con đang học đến lớp 12 rồi, hoặc là học sinh viên cao đẳng, trung cấp hoặc đại học rồi, mà cầu mong thấy các bạn của cùng lớp của mình có bạn trai, mình cũng muốn có bạn trai, nhưng mà đến các bạn thấy mình có trong nhà mình như vậy, bạn trai đó còn dám ngỏ lời yêu mình không? Chắc chắn bạn trai đó lúc đầu có thể rất thích mình, nhưng mà vì nhìn thấy cái cảnh tượng nhà mình như vậy mà mình lại còn phâm phổi trách móc bố mẹ không, không rửa ấm chén nữa một cái, thì bạn đó trong lòng bạn ấy không nói, miệng không nói gì, nhưng mà trong lòng bạn ấy chuẩn bị là gì? Hát một bài hát là thế nào nhỉ? Vẫy tay ta chào nhau một lần đầu và một lần cuối. Đó các con. Cho nên cái việc làm của chúng ta này là làm, chính là làm cho mình đó, chứ không phải là làm cho gì, cho cha mẹ các con ạ. Cái được đầu tiên là được cho mình, và cái được thứ hai mới là báo hiếu cho cha mẹ. Vậy thì từ hôm nay trở đi, có bao nhiêu phần trăm các bạn trẻ ở đây dậy sáng chúng ta sẵn sàng quét cái nhà, ngôi nhà phòng khách thôi, và rửa được cái bộ ấm chén cho chính gia đình chúng ta nào? Có bao nhiêu bạn có thể tinh tiến để làm được, giơ tay xem nào. Nói về làm ha. Còn một số bạn sao lại ngủ gật thế này? Các con đến đây để ngủ gật hay sao? Nào bạn nào làm được giơ tay cao xem nào. Chưa được 100%. Thầy hơi buồn một chút. Thầy khóc đây. Thầy khóc đây. Thầy khóc vì các con. Chúng ta phải cố gắng lên. Rồi lúc nãy cái thiền thứ nhất thì mới được khoảng 20-30 bạn giơ tay. Cái thiền thứ hai các bạn được khoảng gì? 200 người giơ tay rồi. Còn 300-400 người nữa. Sang cái thiền thứ ba thầy mong rằng được khoảng 100-100 người giơ tay nữa. Và đến cái thiền thứ năm là tất cả các khóa sinh chúng ta đều giơ tay được hết thì lòng thầy vui biết bao. Cho nên ở đây các con ạ, không phải là chúng ta không biết làm những việc đó, không phải là cha mẹ các con không dạy các con làm việc đó, không phải là các thầy cô giáo ở trường không dạy các con làm việc đó, nhưng mà chẳng qua là gì, các con chưa đủ cái sự tự giác và chưa hiểu được thế nào là đạo làm con, thế nào là cái ân nghĩa to lớn mênh mông sâu rộng của cha mẹ của mình mà thôi. Cho nên các con mới thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường mà. Thôi bình thường, không có gì quan trọng cả. Nhưng qua khóa tu này thì mong rằng các con sẽ nhận được cái việc bình thường đó là cái hạt giống đầu tiên để ươm mầm giống từ bi, trí tuệ và hiếu đạo của mình. Đó. Và sau khi chúng ta dậy sớm làm những việc đó rồi thì đi học. Trước khi đi học, có bao nhiêu các con ở đây trước khi đi học chúng ta xin phép bố mẹ là chào bố mẹ con đi học, giơ tay thì xem nào. Có bao nhiêu? Nói phải chuẩn. Chuẩn nhá. Vâng, cảm ơn các con, xin cho một tràng pháo tay. Được khoảng 80% các bạn trước khi đi học là xin phép bố mẹ. Khi đi học các con nên gì? Nên xin phép bố mẹ là thưa gì? thưa bố, thưa mẹ, con đi học. Nếu có anh chị thì bảo anh chị em đi học. Nếu có ông bà thì chúng ta phải chào. Chào ai trước? Chào ông bà trước, đúng không? Nếu còn ông bà nội hay ông bà ngoại ở với chúng ta, ở với gia đình chúng ta, thì chúng ta đầu tiên là phải gì? Cháu xin phép ông bà, cháu đi học, rồi mới đến con xin phép bố mẹ con đi học. Khi về gặp ông bà bố mẹ thì phải chào ai trước? Nếu mà cùng gặp ở trong nhà thì gặp chào ai trước nhỉ? Chào ông bà, đúng không? Nếu mà ông bà ở trên phòng gặp bố mẹ trước, ở ngoài sân thì chào ai trước? Hay là cứ thế đi thẳng vào nhà, chạy lên phòng chào ông bà xong mới chạy xuống chào bố mẹ? Làm thế nào đây các con? Hả? Chào bố mẹ trước, đúng không? Theo quy tắc, theo cái quy luật á, thì chúng ta phải chào ông bà trước. Nhưng mà bây giờ ông bà gì đang bận, hoặc đang đi làm, hoặc đang đi chơi, hoặc đang công việc nào chưa về, hoặc ông bà đang mệt, đang nghỉ trên phòng, chưa thấy đâu, thì chúng ta thấy bố mẹ đang ở dưới nhà hoặc ở dưới sân thì chúng ta phải chào bố mẹ trước. Nếu gặp anh chị trước, bố mẹ mà bố mẹ chúng ta đi vắng chưa về, hoặc là bố mẹ cũng đang ở trong phòng, có anh chị chúng ta nên chào anh chị trước không, hay là phải chào bố mẹ trước? Anh chị gặp trước, vì anh chị là người gì ạ? Là người sinh ra trước chúng ta, là anh chúng ta, là chị chúng ta, là người chúng ta cũng phải gì ạ? Cung kính, tôn trọng. Thế mới gì thể hiện cái đạo làm con, và cái gì? Cái hiếu hạnh, và cái làm tròn cái tình huynh đệ, anh em, chị em vậy. Đó. Ở dưới thì phải gì? Kính trên. Trong sáng nay chúng ta tụng đệ tử quy là gì ạ? Anh thương em kính gì? Em kính anh. Đó, phải như thế. Chúng ta phải là một con người như thế thì sau này chúng ta mới không uổng phí một đời người. Đó, rồi tiếp theo Đức Phật dạy cái thứ ba mà một người con hiếu thảo phải có, đó là gì? Ngài dạy là làm con khi còn bé phải ngoan ngoãn chăm chỉ nghe lời, khi lớn lên phải gánh vác công việc nhọc nhằn của gia đình. Đó. Chúng ta thấy Đức Phật dạy cũng rất là ngắn. Điều thứ ba, đó khi còn bé thì phải ngoan ngoãn chăm chỉ và nghe lời. Thế nào là ngoan ngoãn? Ngoan ngoãn thế nào nhỉ? Con kể cho thầy thế nào là ngoan ngoãn. Theo con thế nào ngoan ngoãn? Con đứng lên thế nào? Con nói vắn tắt rồi, theo con thế nào là ngoan ngoãn?
Là biết vâng lời cha mẹ.
Biết vâng lời cha mẹ là ngoan ngoãn. Thế nào nữa? Con có thể ví dụ được một tí được không? Ngại quá hả? Thôi thì cho một tràng pháo tay để cho bạn ấy đỡ ngại. Và các bạn nam để ý đây nhá. Bạn nào mà cứ gục đầu xuống là thầy hỏi, thầy hỏi mà không trả lời được là thầy bắt đứng. Thầy bắt đứng một chân. Bắt đứng một chân từ giờ cho đến hết khóa giảng, cho đến hết khóa tu của buổi sáng ngày hôm nay. Có đồng ý không? Đồng ý nhá. Được rồi, thầy hỏi mà không trả lời được là đứng một chân, chứ không phải đứng hai chân mà đứng một chân. Cứ ngủ đi. Cứ ngủ đi, thầy sẽ cho đứng một chân. Cả bạn nữ cũng vậy. Bạn nữ nào mà ngủ có thể cũng phải đứng một chân. Vì thầy á, nói với các con đây này, thương thì thương rất là nhiều, nhưng mà nghiêm khắc thì nghiêm khắc cũng rất là lớn. Cho nên các đệ tử của thầy, các Phật tử của thầy 6-70 tuổi rồi đến đứng gần thầy á, tay của các cụ gì vẫn còn run run thế này. Vì sao? Vì thầy rất là nghiêm, rất nghiêm khắc. Nhưng vui á, và hoan hỷ, và yêu thương mọi người thì yêu thương cũng đến tột cùng luôn. Đó. Cho nên ở đây thầy nói như vậy để các con thấy rằng đã đến đây rồi thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực ngồi cho ngay thẳng. Chúng ta ngồi ngay thẳng, cái lưng chúng ta lên cũng là một cách để học gì ạ? Học làm một con người lúc nào chúng ta cũng gì? Đối trước tất cả mọi hoàn cảnh, mọi sự khó khăn, chúng ta đều đứng thẳng như là một cây, như một cây thông, như một cây tùng và cây bách vậy các con. Các con biết cây thông, cây tùng, cây bách chưa? Chưa biết đúng không? Cây thông ở ngoài cửa chùa đấy con, tí nữa. Khi ra chơi các con thấy cây tùng, cây thông. Cây thông thì thường thường là đứng gì ạ? Dáng là gì? Dáng trực. Dáng trực tức là dáng đứng gì ạ? Đứng thẳng. Ít khi chúng ta thấy cây thông nó cong, cũng có nhưng mà rất ít. Cây tùng thì nó là cái hình tháp, trên thì ngọn lá nó nhỏ nhỏ, dưới thì nó to, và nó cái hình tháp. Các con biết hình tháp chưa? Đó, chúng ta ra nhìn cái tháp báo ân, trên thì bé, dưới thì to, nó rất đứng rất là vững vàng mà luôn luôn là đứng thẳng, rất ít cây là đứng cong, trừ trường hợp ngoại lệ ở trong rừng già mà các cây to nó đứng ướm hết rồi thì nó phải xòa ra thôi. Còn phần lớn chiếm 95, 97, 98, 99% cây thông, cây tùng, cây bách là dáng trực, tức là dáng thẳng đó. Cho nên các con học làm người thì cái học đầu tiên của chúng ta là gì? Đi, đứng, nằm, ngồi đều phải có cái oai nghi phép tắc. Đi thì đi nhẹ nhàng. Các con thấy là gì? Đức Phật nói là gì? Con người ta khổ sở hay không, có thể nó hiện ra cả cái dáng đi và cách đứng của mình. Các con thấy người nào mà cứ đi như thế này này, thế này là người đó chắc chắn cả đời sẽ khổ. Người nào đi mà cứ vèo vèo thế này này, người đó cũng gì? Cũng khổ. Cho nên chúng ta phải học cả cách đi. Đi làm sao chúng ta nhìn về đằng trước. Các con nhìn những cái bộ phim mà nói về các giai thoại lịch sử về các anh hùng chưa? Về những người anh hùng, về những người mà nhà khoa học, những nhà triết học, những nhà bác học, những nhà toán học vân vân, người ta đi, các con thấy người ta đi rất là nhẹ nhàng, đi lúc nào cũng nhìn về phía trước. Người ta đứng nơi nào đáng đứng người ta mới đứng. Khi người ta ngồi, các con thấy giống như người nhà võ. Các con ở đây có ai học võ không? Có ai học võ giơ tay để xem nào. Có ai không? Đó, cũng có ít hả? Ngày xưa còn bé như các con, thầy cũng học võ, thầy rất thích học võ. Và cái bùi chuối của nhà thầy là nát hết. Vì sao? Vì đi học, ông thầy ông dạy một cái là về thì là cứ thế là ra là đấm cây chuối thôi. Ngày xưa còn trẻ thầy cũng nghịch lắm, không phải là chuyện thường đâu. Nào côn, hai tay hai côn chơi được này, dao kiếm chơi được tất, gậy gộc chơi được tất, lộn thúng lộn nia chơi được tất. Đó. Ngày xưa còn trẻ thì cũng thuộc là dạng là thích võ, thích học võ, ham mê học võ. Cho nên á, nhưng các thầy đã học võ với 3-4 vị thầy. Thầy võ trong quân đội này, thầy võ karate này, thầy võ về Vĩnh Xuân Quyền này, thầy võ về Thiếu Lâm Tự này. Ngày xưa đi học 8 năm trời thầy học Vĩnh Xuân Quyền và học Thiếu Lâm Tự. Còn ngày xưa ở nhà thì học về các thầy ở trong quân đội, về lính tình báo, lính đặc công, trinh sát. Cho nên học với bất cứ thầy dạy võ nào, khi ngồi các thầy đều nói là gì? Con nhà võ ngồi là người ta biết ngay, ngồi bao giờ gì lưng cũng thẳng, nhìn rất là oai vệ, và cái mắt đó, lúc nào cũng thường nhìn vào gì? Đối phương. Nhìn thẳng vào đối phương, mỗi khi nói chuyện nhìn thẳng vào đối phương. Đó, cho nên thầy cũng muốn các con này, từ những cái ngồi này, mỏi đấy các con, mỏi thì mỏi, nhưng mà những cái khó khăn, những cái khó khăn rất là nhỏ này trong cuộc đời này các con phải thử thách, mà không vượt qua những cái chướng ngại vật này thì không biết sau này gặp những chông gai, những cám dỗ, những bước đường gập ghềnh khúc khuỷu của cuộc sống, bon chen vô số những cái khó khăn đang ở trước mắt các con có vượt qua được không? Cho nên chúng ta phải thực tập ngay từ bây giờ. Đó, cả những cái cách ngồi của chúng ta cũng thể hiện là cái tính cách của chúng ta như thế nào. Đó. Các con biết nếu mà ngồi mà chúng ta cứ gù cái lưng xuống, cứ gục cái đầu xuống, đó là thể hiện cái tinh thần gì? Ủ rũ. Thể hiện cái tinh thần ủ rũ và gì? Yếu ớt của chúng ta. Rất khó để làm việc lớn các con ạ. Nếu muốn làm được việc lớn, chúng ta phải có một cái tinh thần gì? Phải có một tinh thần thép ngay từ bây giờ. Học một cái tinh thần thép từ bây giờ. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta là khi còn bé thì phải ngoan ngoãn, chăm chỉ và nghe lời. Cái từ ngoan ngoãn, chăm chỉ và nghe lời thì chúng ta nói như vậy ai chúng ta cũng biết. Nhưng mà để làm được á, chúng ta chắc gì đã làm được đúng không? Đó, chắc gì đã làm được. Cho nên ở trong Phật pháp có một cái câu chuyện rất là hay. Ngày xưa thì ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư tên là Tổ Quạ. Ngài thường tu ở trên thì ngài thường làm cái chòi ở trên cây và ngài ngủ ở trên cây. Ngủ trên cây luôn, và người đời gọi là ngài là thiền sư Tổ Quạ. Thì bây giờ có một cái vị quan rất là nổi tiếng của Trung Quốc lúc bấy giờ là ngài gì? Một nhà thơ, một vị quan là một nhà thơ rất nổi tiếng, xuất khẩu thành thơ. Một vị thi sĩ bậc nhất của Trung Quốc thời bấy giờ đó là gì? Thi sĩ Đại Thi Hào, thi sĩ Tô Đông Pha, xuất khẩu thành văn thành thơ. Một hôm ấy, ông Tô Đông Pha đến thăm cái vị thiền sư Tổ Quạ đó, thì hỏi rằng á, thế nào là đại ý của Phật Pháp? Đại ý Phật Pháp là gì? Xin là thiền sư nói cho tôi nghe một câu. Vì thầy, cái ông thi sĩ đấy rất là giỏi, ông đã đi tranh luận với rất nhiều các vị thiền sư, và rất nhiều các vị thiền sư bại dưới tay của ông, bại dưới cái môi lưỡi của ông. Cho nên ông ấy chỉ nghe những vị thiền sư nào nổi tiếng giỏi thì ông đi đến để tranh luận, và ông thắng các vị thiền sư đó là ông vui. Và ông đi đến đâu thắng đến đó. Thì lần này nghe người ta nói là có vị ẩn sĩ ở trên núi làm tổ ở trên cây, thì ngài thấy là cái vị quan này cũng thấy rất là kỳ đặc, cho nên thôi ta cũng đến để thử xem thế nào. Và đến đó thì ông ấy hỏi một câu là thế nào là đại ý của Phật Pháp, là xin là Hòa Thượng nói cho tôi nghe với. Thì chúng ta biết Hòa Thượng nói một câu gì không? Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Lặn lội bao nhiêu chặng đường dài đến để hỏi với cái mục đích thế nào là đại ý Phật Pháp, nhưng ông ấy lại chỉ một vị thiền sư ở trên tổ, ở trên cái cành cây nói vọng xuống là gì? Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Thế chúng ta biết ông Tô Đông Phang nói thế nào không? Cái câu nói đấy, thưa Hòa Thượng, câu nói đấy đứa trẻ con là gì cũng nói được, cần gì Hòa Thượng phải nói, tôi còn lạ gì đâu. Thế chúng ta biết là Hòa Thượng nói nào không? Hòa Thượng ở trên cây đáp vọng xuống là gì? Đứa trẻ con lên 8 cũng nói được, nhưng ông già 90 tuổi vẫn chưa chắc đã làm được. Cho nên Tô Đông Phàng ngay câu nói ấy sực tỉnh, mới biết rằng từ trước đến nay mình chỉ giỏi về văn chương võ miệng mà thôi, còn mọi việc ở trên đời mình vẫn còn tham sân si chất chồng, vẫn còn tham chức tước, tham danh vọng, tham gái đẹp. Ông Tô Đông Pha là trong lịch sử nói là ông có gì, có đến 8 bà vợ mà, có 8 bà vợ cùng ở một nhà, cho nên á, ông vẫn còn tham sân si nhiều lắm. Cho nên ngài nghe cái vị thiền sư ở trên tổ, ở trên cây á, nói vọng xuống là gì? Đứa trẻ 8 tuổi cũng biết, nhưng mà ông già 90 tuổi vẫn chưa làm được. Cho nên ông sực tỉnh và ông quỳ xuống, sụp xuống, ông lạy vị thiền sư và xin vị thiền sư khai đạo cho. Và vị thiền sư cũng từ bi vì ông ấy mà giảng pháp. Và sau này hai người làm bạn rất thân với nhau. Đó, làm bạn rất thân với nhau. Đó, thầy kể câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng á, nói được là khó, nhưng mà từ nói với làm lại còn gì ạ? Càng khó hơn. Cho nên ở đây Đức Phật nói là chăm ngoan, ngoan ngoãn chăm chỉ nghe lời. Nói thì dễ đấy các con ạ, nhưng làm thì thật là khó. Nhưng cái khó chúng ta có cố làm thì có làm được không các con? Làm được mà. Chúng ta nếu cố gắng, nỗ lực, tinh tiến thì chúng ta sẽ làm được. Làm bằng cách là gì? Cuộc sống ngay hàng ngày của chúng ta vậy. Sáng quét nhà, ăn xong phủi mông đứng dậy, có gọi là đứa con hiếu thảo không các con? Thế thì phải làm thế nào? Cha mẹ các con rất là lao nhọc, mệt mỏi khi đi làm công tác xã hội cũng như là lam lũ ở ngoài đồng rồi các con. Một nắng hai sương, vất vả vì chúng ta. Vậy mà chúng ta không biết chia sẻ bớt cái gánh nặng cuộc đời cho cha mẹ của chúng ta, thì chúng ta có gọi là đứa con hiếu thảo không? Không. Gọi là con nhưng mà vẫn chưa gì chứ hiếu thảo. Cho nên khi ăn xong, các con cố gắng là gì? Nán lại một chút thôi, chỉ một chút, chút thôi, chút xíu thôi các con ạ. Đó là gì? Cùng đứng dậy. Nếu mà mẹ chúng ta hoặc anh hoặc chị chúng ta bê cái mâm thì chúng ta sẽ gì? Cất cái son, cái nồi cơm hoặc cái nồi canh đi. Nếu mà chúng ta chăm chỉ hơn nữa, chúng ta bảo là mời gì, thôi bố mẹ cứ lên ngồi uống nước đi để con dọn cho. Và chúng ta dọn xuống, chúng ta rửa bát rửa đũa cho gì, ngăn nắp nhẹ nhàng. Các bạn nữ có làm được không? Bao nhiêu các bạn nữ phần trăm bên này làm được cái điều đó đến bây giờ rồi, giơ tay xem nào. Ngoan quá. Các bạn nam thưởng cho các bạn nữ một tràng pháo tay. Và cũng tự các bạn nữ thưởng cho mình một tràng pháo tay. Còn bên này các bạn nam có bao nhiêu bạn làm được cái điều đó tính cho đến thời điểm bây giờ, giơ tay thì xem nào. Chuẩn nhá, không được, không làm mà tự giơ. Đến chùa là không được nói dối. Đấy, các bạn nam thì chỉ được bằng khoảng 30% so với các bạn nữ thôi. Nhưng dù sao các bạn nam như vậy cũng đáng để các bạn nữ thưởng cho các bạn nam một tràng pháo tay thật to nào. To vào. Các bạn nam, các bạn nữ chúng ta thưởng cho các bạn nam một tràng pháo tay thật to vào xem nào. Chưa thấy to. Giơ tay cao lên vỗ tay thật to xem nào. Đó. Các bạn nam sướng không? Có vui không? Trái tim có rung động không? Nó có đập bịch ra ngoài không? Chết, nếu đập ra ngoài thì may ở đây, đập ra ngoài ở đây thầy sẽ đi nhặt cho các con. Bạn nào có đập ra ngoài thì thầy sẽ đi nhặt, nhét ra vào cho các con. Cho nên á, cái sự hiếu thảo không chỉ dừng lại ở việc gì chăm ngoan nghe lời bằng gì ạ, bằng lý thuyết, mà còn phải gì ạ, phải thực hành nữa các con ạ. Đó, cái việc đó nó rất là thiết thực và quan trọng đối với cuộc sống chung quanh chúng ta. Chúng ta hôm nay á, chúng ta có làm tốt cái điều đó, sau này 12, 15, 20 năm nữa, tất cả các con, phần lớn các con ở đây chúng ta đều sẽ làm gì? Làm bố. Và làm gì? Làm mẹ. Làm mẹ hay làm chị? 20-30 năm nữa tất cả chúng đây, đại đa số chúng ta chiếm đến 90-95%, thậm chí 99%, chúng ta đều sẽ được làm gì? Làm bố và làm mẹ. Đến khi đó chúng ta nhớ lại cái tuổi gì? Học trò, tuổi thanh xuân của chúng ta bây giờ, chúng ta mới thấy rằng ra thế. Ngày xưa cha mẹ mình lo cho mình nhiều, luôn luôn là nhắc nhở, bảo ban, thậm chí là trách mắng. Có những lúc là cha mẹ là múc hả? Múc là cái gì? Múc là cái gì? Múc là thế này hả? Thế này đúng không? Thế là múc. Không, cha mẹ của chúng ta thầy nghĩ là không đến nỗi múc thế đâu. Cha mẹ chúng ta giận lắm chỉ có gì? Và giơ tay và gì? Đánh, giơ lên thì thật mạnh, nhưng khi đánh chạm vào chúng ta thì khẽ đi một chút. Vì cũng sợ gì? Sợ chúng ta đau đó các con. Sợ đau đó. Giơ thì mạnh, nhưng mà đánh vào người thì khẽ, trừ rằng chúng ta mà vì gì ạ? Vì đoàn đến 5, 3, 7, 10 lần hoặc trên 10 lần rồi mà chúng ta không thay đổi, thì bây giờ mới dùng gì ạ? Mới dùng đoàn đau một chút thôi, thêm một chút. Đó. Các con phải biết là cái tình thương của người cha và người mẹ dành cho các con là lớn lắm, vô cùng lớn các con ạ. Cho nên không có cha mẹ nào lại tự nhiên là muốn đánh mắng con mình thật đau đớn đâu. Đó. Đó, cho nên ạ, sang cái thứ tư, Đức Phật dạy là người làm con hiếu thảo thì phải làm sao? Phải luôn nhớ nghĩ đến ân nghĩa sinh thành dưỡng dục để lo báo đền khi cha mẹ còn ở đời. Khi cha mẹ mất, phải tăng gia chu đáo, thay cha mẹ khói hương phụng thờ tổ tiên. Đó, Đức Phật nói là cái hiếu hạnh thứ tư của người làm con, đạo làm con đó. Khi cha mẹ còn sống chúng ta phải lo gì? Lo mà báo đền. Đừng có để cho khi cha già, mẹ yếu và không còn ở trên đời nữa, chúng ta mới lo gì? Mới lo báo đền thì lúc đó muộn rồi các con. Muộn rồi. Lúc đó chúng ta có gì? Có làm ma thật to, có khóc thật nhiều và có gào thật lớn, có chảy gì hàng gì, mỗi một bên mắt chúng ta khóc và có gì chảy được hàng bát nước mắt, hàng bát con hoặc bát to nước mắt ra, thì cũng có giải quyết được vấn đề không? Không giải quyết được vấn đề nữa các con. Cho nên ở đây Đức Phật nói là khi cha mẹ còn sống, chúng ta phải ngay lập tức là phải lo báo hiếu ngay từ bây giờ. Trong kinh Đức Phật nói là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế cơ mà. Có nghĩa là cha mẹ còn ở trên đời á, chúng ta phải cung kính tôn trọng như cung kính tôn trọng Đức Phật vậy. Và coi trọng như là chính Đức Phật còn ở tại thế gian này vậy. Đó. Và đặc biệt, chúng ta biết là con người ta sinh ra ai cũng gì? Theo cái quy luật là sinh, già, bệnh và chết. Cha mẹ chúng ta cũng có ngày phải ra đi về với tổ tiên, về với Phật, về với trời, về với đất, về với cát bụi. Cho nên á, khi cha mẹ chúng ta không may mà quá vãng, sớm đi rồi, thì chúng ta phải lo gì? Tang ma cho đến nơi đến chốn. Và phải gì? Hương khói phụng thờ, thay cha mẹ để hương khói phụng thờ ông bà tổ tiên, thăm mồ thăm mả mỗi ngày giỗ ngày Tết của tổ tiên mình, ông bà mình, chứ không được để hương lạnh khói tàn. Đó các con ạ, đấy chính là cái đạo hiếu. Làm con mà Đức Phật dạy ở phần thứ tư, trong năm phần vậy, Đức Phật dạy con năm phần, dạy với thiền sinh là con năm phần việc mà người con hiếu thảo phải làm. Cái việc thứ năm là gì đấy? Đức Phật nói là làm con khi cha mẹ đau ốm phải hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng cơm cháo, thuốc thang, không nề hà, khó nhọc hay lo sợ tốn kém tiền của. Vì đối với những người con hiếu thảo, chỉ có cha mẹ mới là tất cả. Đó. Khi cha mẹ đau yếu, bệnh tật, là cái lúc cha mẹ cần có những đứa con luôn luôn ở bên cạnh để thăm hỏi, để động viên và thuốc thang, cơm cháo. Cho nên á, nếu là một đứa con hiếu thảo thì khi cha mẹ đau yếu là cái lúc mà chúng ta thể hiện được cái tình cảm của người con hiếu thảo nhất. Ở đây các bạn khóa sinh, các em khóa sinh, các con có ở đây có cha mẹ chúng ta có lúc nào đau yếu không? Chúng ta có ai có giơ tay xem nào? Từ khi chúng ta sinh ra cho đến bây giờ, cha mẹ chúng ta có lúc nào đau yếu mà chúng ta phải chăm sóc không? Giơ tay xem nào. À, rất ít. Rất may mắn cho chúng ta, vì đại đa số là cha mẹ chúng ta khỏe mạnh cả, đúng không? Rồi, cảm ơn các con, điều đó rất mừng. Vì chúng ta phần lớn ở đây còn rất trẻ mà. Chúng ta còn trẻ có nghĩa là cha mẹ chúng ta cũng còn trẻ. Mà còn trẻ thì thường là đi đôi với gì? Sức khỏe vẫn gì? Vẫn sung mãn. Cho nên nó ít khi cha mẹ đau yếu. Nhưng các con phải biết rằng một khi năm tháng cứ dần già trôi đi, thời gian như bóng câu qua khe cửa, không có đợi một ai cả. Cho nên á, cha mẹ của chúng ta tóc cũng dần dần điểm xương phai, tức là tóc của cha mẹ chúng ta dần bạc đi đó, và da cũng dần dần tối lại và nhăn nheo đi. Cũng là lúc báo hiệu cha mẹ mình tuổi già đang đến rất nhanh. Và tuổi già đến thì bệnh tật cũng sẽ gì? Kèm theo đó mà đến. Cho nên khi bệnh tật mà đến thì người làm con chúng ta phải hiếu hạnh như thế nào? Các con có thường thường hay đọc thấy những cái người con hiếu thảo về cái sự báo hiếu chăm sóc bố mẹ bao giờ chưa? Có không? Các con đọc chưa? Ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái tấm gương hiếu thảo chăm sóc bố mẹ như vậy các con ạ. Mà đặc biệt là thầy đã đọc cái chuyện này ở trên báo chí và ở trên các trang mạng xã hội như là Vietnamnet hay là Phật tử Việt Nam. Thầy thấy là có những câu chuyện rất là tiêu biểu về hiếu hạnh của người Việt Nam chúng ta ngay bây giờ này. Ngay thời buổi bây giờ các con, chứ không phải xa xôi ở đâu. Không phải là sách vở ghi lại chúng ta mới biết. Mà bây giờ ngay chuyện bây giờ có thực, ngay tại Việt Nam chúng ta. Đó là một câu chuyện rất là cảm động. Có một em bé. Có một em bé mới 3 tuổi đã biết chăm sóc mẹ trên giường bệnh. 3 tuổi các con ạ. Các con có tin không? Không tin đúng không? 3 tuổi. À, bên phòng bên ban thông tin cho đi vào cái vào mạng để xuất ra cái những tấm gương hiếu thảo của Việt Nam để cho các em thấy. Có cái bức ảnh, những bức ảnh này tất nhiên là từ năm 2010. Năm đó là em bé đó 3 tuổi. Năm nay là bao nhiêu tuổi? Mấy năm? Năm nay em đã mấy tuổi rồi? 9 tuổi rồi đúng không? Đó. Từ năm 2010. Ở Việt Nam chúng ta có một câu chuyện kể về một em bé. Em bé này có tên là gì? Nguyễn Gia Huy. Nguyễn Gia Huy. Gia đình của em trước đây vốn cũng rất là hạnh phúc, đầm ấm. Cha mẹ của em đều là công nhân của những cái nhà máy ở gần cái khu mà gia đình em sinh sống. Cuộc sống tuy không giàu có, không thừa thãi, nhưng mà cũng đủ để gia đình chung sống một cuộc sống hạnh phúc với nhau. Và các con biết không? Một hôm người mẹ của bé Gia Huy đi làm. Năm đó mẹ của bé Gia Huy đó có tên là Nguyễn Thị Thắm, năm đó mới 25 tuổi các con ạ. Mẹ của Gia Huy đi làm. Thì vì là trên đường là đi vì còn mải chăm sóc cho bé Huy, cho nên khi đi làm nó hơi muộn giờ một chút. Vì vậy mà cô đi xe, cô lấy xe máy cô đi ra và cô đi cũng hơi nhanh. Cho nên trên đường vì đi nhanh cô không làm chủ được tốc độ và cô đã lao vào một cái chiếc xe ô tô đi ngược chiều. Trong cái trận tai nạn giao thông đó, và mẹ của bé Gia Huy phải đi bệnh viện nằm bất tỉnh cả tháng trời. Nhưng sau khi được bác sĩ điều trị cấp cứu tận tình nhưng mà cũng không thể chữa khỏi được. Và bác sĩ đành phải lắc đầu và chấp nhận trả mẹ bé Gia Huy về nhà để cho gia đình. Vì gia đình lúc đó cũng không còn tiền để cô ở viện nữa, cho nên phải cho cô về nhà. Và chúng ta biết là bây giờ là bé Gia Huy 3 tuổi thì đang đi học gì? Đang đi học mẫu giáo các con. Đang đi học mẫu giáo. Mẹ của bé về nhà thì bị liệt cả gì ạ? Hai chân. Và bị cắt mất một bên tay phải, chỉ còn có một tay trái thôi, nhưng mà cũng liệt toàn thân, gọi là toàn thân bất toại, tức là nằm một chỗ đó các con. Mọi cái sự là ăn uống đều phải do người nhà gì ạ? Người nhà bón cho. Và vệ sinh đại tiểu tiện cũng phải để do người nhà giúp cho. Bé Gia Huy mới có 3 tuổi. Nhưng mà cái lòng hiếu thảo của em, cái tình thương, cái tình mẫu tử nó lớn lao đến tột cùng. Cho nên mỗi khi đi nhà mẫu giáo, nhà trẻ về, Gia Huy là gì? Vì nhà là gì? Còn có bố thì đi làm. Người bà thì gì? Ở trong gia đình người bà thì cũng bệnh. Người bà cũng bệnh. Cho nên bé Gia Huy phải ở nhà, phải đi học về một cái là đi lấy nước, đem bón từng thìa nước cho mẹ và pha sữa, lấy từng thìa sữa và cho vào miệng để đút cho mẹ uống. Có cái hình đó, vẫn chưa tìm thấy à? Đó. Và những tấm gương hiếu thảo của Việt Nam đó. Đó. Tìm những tấm gương hiếu thảo của Việt Nam. Và ghi là bé Gia Huy, tấm gương hiếu thảo của Việt Nam đó. Để cho các con thấy cái hình ảnh đó. Các con thấy không? Đó, 3 tuổi mà làm được cái điều đó. Khiến cho khi mà nhìn cái bức ảnh, khi mỗi khi thầy đọc cái câu chuyện này, thầy đọc đến 2-3 lần rồi. 3 lần, lần sáng nay thầy lại đọc lại một lần để cho nhớ lại, để nói với các con. Và khi đọc lại thầy cũng rớt nước mắt. Thấy rằng một em bé 3 tuổi mà làm được điều đó. Thầy đã gì? 42 tuổi rồi vẫn chưa làm được điều đó. So với bé Huy, thầy chưa làm được điều đó. Vì sao? Các con biết rằng người xuất gia có cái phép riêng của người xuất gia. Đó là phải hy sinh. Hy sinh cái gì? Hy sinh những cái riêng tư của mình. Kể cả gì? Cha mẹ mình đau ốm, lắm lúc còn gì? Còn không thể về thăm được, không về chăm nom được. Mà tất cả là vì gì? Vì chúng sinh, vì Phật Pháp. Nói cụ thể hơn là có thể là vì các con đây vậy. Mà các quý thầy nghĩ rằng dạy được cho các con biết hiếu thảo với cha mẹ của các con, đó cũng chính là các thầy đã cũng hiếu thảo được với cha mẹ của mình rồi. Mặc dù cha mẹ mình đau yếu, không tự về chăm sóc được, nhưng các thầy bằng cái tâm huyết của mình chuyển trao lại để cho các con có thể làm những đứa con hiếu thảo về sau, đem lại lợi ích cho đất nước, gia đình và xã hội Việt Nam của chúng ta về sau. Đó là một niềm vui lớn, một sự hy sinh những cái riêng của mình để dành cho số đông hơn. Cho nên thầy nói là gì? So với bé Gia Huy, thầy không làm được cái điều đó, nhưng mà thầy cũng không thấy hổ thẹn. Còn chúng ta, các con thử tự vấn lại bản thân mình xem. Khi cha mẹ chúng ta đau yếu, chúng ta có làm được gì không? Chúng ta có thăm hỏi và thuốc thang, cơm cháo dưỡng nuôi cha mẹ được mình không? Hay là chúng ta chỉ biết rằng là gì? Khi chúng ta còn bé, 4 tuổi, chúng ta thấy cha mẹ của mình là nhất. Trên đời này, chỉ có cha mẹ mình là nhất, là tất cả khi chúng ta 4, 5 tuổi các con. Vì khi đó, đối với tất cả các bạn bè cùng trang lứa với chúng ta nghĩ là gì? Ai mà đánh chúng ta sẽ gì? Ta sẽ về mách gì? Mách bố, mách mẹ tao. Mày giỏi mà cứ đánh thì tao về mách bố, mách mẹ để bố mẹ tao sẽ xử lý mày. Đúng không? 4-5 tuổi thì chúng ta gì? Bố mẹ là tất cả. 7-8 tuổi, lúc đó là cái lúc mà gì chúng ta, cái tuổi mà mới lớn chúng ta đang cái gì? Cái gì chúng ta cũng muốn biết, cái gì cũng tò mò và cái gì cũng muốn học hỏi. Mà chúng ta hỏi cái gì á, bố mẹ chúng ta cũng trả lời được. Ví dụ chúng ta hỏi là gì? Bố ơi, vì sao con gà mẹ nó lại sinh ra con gà con? Và bố mẹ chúng ta gì cũng trả lời cho chúng ta biết, à vì sao mà con gà mẹ sinh ra gà con. Chúng ta nghĩ bây giờ là gì? Bố là nhất. Rồi chúng ta lại có thể chúng ta lại hỏi, bố ơi, làm thế nào mà bố lại gính được gính thóc to đến thế? Bố bảo, à vì bố có sức khỏe vô địch, bố có thể làm được tất cả vì con. Cho nên khi nghe bố nói như vậy, chúng ta nghĩ là gì? Bố chúng ta là cái gì cũng biết, cái gì cũng hay và cái gì cũng làm được. Lúc đó bố ta cái gì cũng biết. Nhưng rồi á, chúng ta xét đến vài năm sau, khi 14, 10, khi 12, 13 tuổi, chúng ta bắt đầu có một cái suy nghĩ là gì? Hình như có một cái gì đó cha mẹ không hiểu mình thì phải. Các con cứ nghĩ lại đi. Cái tầm tuổi đó, chúng ta thường hay có một cái câu hỏi đặt ra. Chúng ta muốn làm cái này này, nhưng mà cha mẹ mình không cho làm. Chúng ta muốn đi chơi này, muốn đi tắm suối này, nhưng cha mẹ không cho đi vì sợ chúng ta gì? Chết đuối ở ngoài suối. Chúng ta muốn đi giải trí bia điện tử với mấy bạn, mấy anh, mấy chị lớn hơn, nhưng cha mẹ sợ chúng ta đắm nhiễm vào đó không học được. Cha mẹ không cho, và nhất quyết không cho. Và chúng ta bắt đầu khởi ra cái ý nghĩ, hình như cha mẹ mình có cái gì không hiểu mình thì phải. Năm 15, 16 tuổi, chúng ta bắt đầu khởi ra một cái suy nghĩ, tại sao dạo này cha mẹ mình hay lắm lời với mình thế? Bây giờ chúng ta bắt đầu lại trách rồi, trách móc rồi, tại sao cha mẹ mình lại hay lắm lời với mình thế? Chắc là cha mẹ mình hết thương mình rồi, khi còn bé cha mẹ mình thương mình nhiều đến thế mà, tại sao bây giờ mình lớn lên cha mẹ lại không thương mình nữa? Rồi đến năm 18-20 tuổi, chúng ta thấy rằng là mình thích gì ạ? Thích sống độc lập hơn. Bố mẹ đến gần chúng ta, muốn ôm chúng ta, vì gì? Chúng ta đi học xa nhà, hoặc là đi gì, làm sinh viên đi học xa nhà, lâu ngày mới về nhà, muốn ôm hôn chúng ta một cái thật nhẹ nhàng, hoặc là muốn gì, muốn người con của mình ngồi cùng ăn cơm, ăn xong rồi cùng ngồi nói chuyện với nhau trong một gia đình thôi. Nhưng chúng ta không, chúng ta nghĩ rằng mình đã lớn rồi, mình phải tự lập và mình muốn tự lập. Rồi dần dần chúng ta thấy chúng ta xa cha mẹ bắt đầu từ đó. Rồi đến năm gì, khoảng 35 tuổi, chúng ta mới thấy rằng á, hình như mình có một cái gì đó rất đồng cảm với cha mẹ mình. Sang khoảng 45-50 tuổi, chúng ta mới thấy rằng mình rất nhớ cha mẹ mình. Và bây giờ mình mới hiểu được tình thương yêu của cha mẹ dành cho mình lúc tuổi ấu thơ và cho đến bây giờ như thế nào. Nhưng đến lúc đó, các con biết không? Đến lúc đó, cha của chúng ta, mẹ của chúng ta có thể không còn ở trên đời với chúng ta nữa. Thầy kể cho các con một vài câu chuyện như thế này. Ngày xưa khi thầy còn học ở Học viện Phật giáo Việt Nam ở tại Quán Sứ, một hôm có một cậu thanh niên khoảng chừng tầm 30, trên dưới 30 tuổi trở lại, vì ngày đó thầy không hỏi tuổi của cậu ta. Cậu tới chùa Quán Sứ và cậu rất buồn bã, vừa lễ Phật cậu vừa khóc, nhìn rất là đau khổ. Thầy để cho cậu ta khóc và lễ Phật xong, sau đó thì thầy mới ra để bắt chuyện làm quen. Thì khi đó thầy mới biết rằng á, cậu ta sinh ra ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây ngày xưa và bây giờ là Hà Nội đấy. Cậu ấy nói rằng khi mà bố mẹ sinh cậu ra mới được 3 tuổi thì bố cậu bị tai nạn giao thông và mất. Mẹ của cậu ấy vì thương đứa con trai duy nhất của mình nên ở lại và cố gắng nuôi dưỡng cho đến năm cậu ta lên 15-16 tuổi. Cậu ta vốn bản tính rất thông minh và có sức khỏe, nhưng mà đến năm lên 15-16 tuổi, bắt đầu chuẩn bị vào cấp 3 một cái, thì ở một cái môi trường khác với khi còn ở dưới mái trường, ở gần trong ngôi nhà mái ấm của mẹ, đi học xa hơn, đi học 7 cây số. Cho nên mẹ thấy thương quá, mẹ mới gửi cậu ta ở lại trọ ở trong nhà trường. Ngày xưa là có hay trọ nữa, ở trọ ở trong cái khu nhà trường đó. Và cứ một tuần thì mẹ lại mang gạo, mang thức ăn lên cho con. Và mẹ lâu lâu ngày rồi cũng chỉ mải làm để kiếm ăn, để nuôi con ăn học, cho nên cũng không nghĩ, không hỏi đến con là dạo này con thế nào, học hành ra sao. Vì cứ nghĩ là con của mình những ngày xưa nó học giỏi mà nó ngoan, cho nên bắn đi một thời gian. Hơn một năm sau, khi mà cô giáo gửi cái giấy báo về á, là nếu mà bà mà không bảo con cái học hành á, thì nhà trường sẽ ra quyết định và đuổi học. Bây giờ người mẹ á, nhìn thấy cái giấy báo của nhà trường á, người mẹ cầm cái giấy trên tay, mà tay của bà mẹ run run thế này này các con, run run thế này này, và nước mắt mẹ bắt đầu lã chã rơi xuống. Lúc đó người mẹ mới biết rằng á, đứa con chăm chỉ ngoan ngoãn học giỏi của mình ngày nào bây giờ lại như thế này sao. Mới xa mẹ có hơn một năm trời mà bây giờ đứa con trai yêu quý duy nhất của mình lại như thế này sao. Cho nên người mẹ cả đêm đó khóc rất nhiều. Sáng hôm sau, người mẹ đã vội vàng tức đốc đến trường để xin ban giám hiệu nhà trường và nói chuyện riêng với con. Khi đó người mẹ nói chuyện thì đứa con trai của mình không giống như hơn một năm trước nữa. Nói cái gì nó cũng cãi, nói cái gì nó cũng bảo là tại sao mẹ lại lắm lời thế, mẹ không thương con à, con biết rồi, khổ lắm, mẹ đừng có nói nữa. Rất nhiều những cái từ ngữ mà anh ta đưa ra để biện luận cho sự sai trái, chơi bời, lêu lổng của mình, khiến cho mẹ của cậu ta càng xót xa, như đứt từng khúc ruột ra các con. Chưa hết, nếu câu chuyện đến đó mà hết thì thầy không kể với các con làm gì. Và kết quả là anh ta sau mấy ngày, anh ta vẫn không thay đổi và nhà trường quyết định đuổi học. Khi đuổi học thì cậu ta về với mẹ. Về với mẹ thì mẹ bảo thôi, nếu mà con không muốn đi học và con học được thì mẹ con ở nhà về đi làm cùng với mẹ. Đi làm phụ bữa đó, đi làm phụ xây, phụ hồ. Các con biết đi làm phụ hồ chưa? Các con có thể đi ra đây xem ngay thợ này. Những người thợ xây á, thì họ có cái bàn tay rất là khéo, thì họ mới là người thợ. Là người thợ thì công của họ sẽ cao hơn. Còn người mà không có cái bàn tay không khéo léo, không xây được á, thì họ phải đi gì ạ? Đi đánh vôi, đánh vữa, khuân gạch, khuân đá để gì? Để cho những người thợ xây. Đó gọi là thợ phụ vữa hay là thợ phụ hồ. Gọi là thợ phụ hồ. Thế người mẹ cũng là người đi phụ hồ và bảo con nếu mà con không đi học, thôi thì con đi với mẹ. Cho dù đồng tiền không được nhiều, nhưng thì con không muốn đi học nữa thì đi với mẹ. Và đứa con mới nói rằng á, con sức dài vai rộng, làm gì mà con phải làm cái việc gì nhỏ nhoi ấy, con không đi. Và hai mẹ con trùng chẳng nói qua nói lại với nhau. Và đứa con nói rằng á, bà mà còn nói nữa là tôi gì, tôi bỏ bà tôi đi đấy. Người mẹ lúc đó do cũng cáu giận quá cho nên nói rằng á, tao sinh ra mày, tao nuôi một mình nuôi mày thì mười mấy năm trời mà mày nói như tao như thế sao. Đứa con bảo, tôi nói với bà như thế đấy, bà làm được gì tôi. Và người mẹ do gì ức chế quá và nói rằng, nếu như vậy thì mày gì, mày cút ra khỏi nhà tao, mày đi đi. Nó chỉ chờ nghe mẹ nó nói như vậy thôi. Và nó vội vàng lấy những mấy bộ quần áo của nó cho vào cái ba lô và nó đi thẳng ra thành phố Hà Nội. Ra đó nó mới thấy cuộc sống là thật là nghiệt ngã. Nhưng mà với cái gì, cái bản tính của anh ta thích chơi bời, và anh ta thì đặc biệt là có sức khỏe, cho nên anh ta quyết định là gì? Nhập vào một nhóm giang hồ bụi đời. Rồi á, theo thời gian đưa đẩy, mấy năm sau anh ta theo băng nhóm của mình đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh để làm ăn. Đến năm gần 30 tuổi thì có người á ở cùng địa phương đi làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhận ra anh ta và về nói với bà là hôm đấy tôi nhìn thấy con của bà ở trong thành phố Hồ Chí Minh Thế bà mới bảo là vậy hả? Thế thì bây giờ nó đi bao nhiêu năm, không nghe tin tức gì, không biết là sống hay chết. Nay gì, bác đi làm, bác thấy cháu ở trong đấy, thì tôi cứ viết lá thư, thì bác về bác đưa cho cháu nó, nếu gặp nó bác đưa cho cháu. Và bà nói như vậy rồi bà tối hôm đó viết một lá thư, không dài, không có hoa văn, mỹ lệ lắm vì bà là người nông dân rất chất phác. Trong lá thư bà chỉ nói với đứa con rằng á, con ạ, con đã đi cũng gì hơn chục năm trời rồi, mẹ bây giờ tuổi cũng đã già, mẹ rất nhớ con và mẹ xin lỗi con. Nếu như hơn 10 năm trước mẹ không vì bực tức mà chửi con, mắng con và đuổi con, thì bây giờ chắc rằng con sẽ vẫn đang ở bên cạnh mẹ. Cho nên tất cả cái lỗi đó là do gì? Do mẹ. Và trăm nghìn lần mẹ xin lỗi con và mong con gì? Tha thứ cho mẹ, và con sẽ sớm quay trở về với mẹ. Bài viết thư xong rồi đưa cho con như vậy, đưa cho đứa, cho cái người đi làm trong kia vừa gửi, nhờ bác ấy đưa hộ cho đứa con mình. Và bác ấy vào trong thì quả đúng tìm tới cái chỗ, cái mà gần cái chỗ chỗ nhà thờ lớn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nhà thờ Đức Bà đó. Thì thường thường ngày xưa cứ thấy hay nói ra đấy, bác ấy đi làm thì thỉnh thoảng cứ đấy, nó cùng với đám bạn bè ra ngồi chơi uống nước ở mấy cái quán uống nước gần đó. Thì bác ấy về bác cũng tìm mấy lần, bác để ý thì bác thấy và đưa cho nó lá thư đó. Nó cầm lá thư và nó cảm ơn cái ông bác đó, nhưng mà nó cũng gì, cũng không thèm về thăm mẹ, cũng không điện về thăm mẹ, và cũng không viết thư về cho mẹ. Một năm sau nó lại tiếp tục nhận được một lá thư của mẹ. Nó nói rằng mẹ nó, lá thư của mẹ nói rằng mẹ đã xin lỗi con rồi, mà tại sao mẹ vẫn không thấy con trả lời. Qua bác X đó, bác đã chuyển lá thư của mẹ cho con, và bác ấy nói với mẹ, con đã nhận được lá thư của mẹ, mẹ rất mừng. Con có biết không, mẹ mong con từng ngày, từng phút, từng giây, và mẹ rất mong con là có thể sớm quay về bên mẹ. Rồi lá thư tiếp tục, lá thư thứ hai đến được với đứa con cũng không nói gì với mẹ. Mấy tháng sau nó tiếp tục nhận được một lá thư nữa, và lần thứ ba này nó nhận được lá thư của mẹ, là rất ngắn, nói rằng á, mẹ muốn gặp con một lần cuối cùng, rồi con không quay về cũng được. Nhưng vì mải chơi với bạn bè cho nên nó không dở cái lá thư đó ra đọc, và nó bỏ quên ở trên cái túi áo của nó. Mấy tuần sau, khi mà nó lấy cái áo đi ra mặc và nó nghe cái từ cái cứng cứng ở trong túi, nó lấy ra, à, cái lá thư của bác X gửi cho nó cách đây mấy tuần trước. Nó đọc, nó thấy mẹ nó bảo rằng, mẹ con à, mẹ muốn gặp con một lần cuối. Và cái linh tính của cậu ta có một cái gì đó cảm thấy không hay, và cậu ta quyết định rồi, nghĩ đi nghĩ lại, và cậu ta quyết định ngày hôm sau cậu ta xin với đám đàn anh của mình là cho về miền Bắc mấy hôm để thăm mẹ, vì đã đi hơn 10 năm trời rồi. Ba lần nhận được thư mẹ, nhưng lần thư này mẹ nói rằng mong muốn gặp con trai của mình một lần cuối cùng, chắc có chuyện gì đó. Và nó cũng nghĩ là có một cái linh cảm nào đó không hay với mẹ, cho nên nó cũng quyết định ra về. Các con biết không, sau khi ra về, anh ta đi vé xe, vé tàu về tới nhà mất là 2 ngày 1 đêm. Thì về tới Hà Nội, anh ta bắt xe khách mấy tiếng đồng hồ về tới mảnh đất Thanh Oai, Và đây có bạn nào ở Thanh Oai, Hà Nội không? Giơ tay xem nào. Đó. Rồi, cảm ơn các con. Và nó về thì mọi cái ở cái làng của nó ngày xưa bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi nhiều lắm. Từ cái cổng ngõ ngày xưa bé bé, nhưng bây giờ cái đường nhựa to lớn, đường bê tông to lớn đi vào tận trong khu xóm của nhà anh ta. Nhưng duy nhất chỉ có mái nhà hơn 10 năm trước anh ta đi, thì bây giờ vẫn như vậy. Anh ta vào tới nhà, về nhà, thấy cửa đóng then cài, bụi bặm đầy nhà. Và anh ta sang hỏi nhà bên cạnh là mẹ của cháu đi đâu. Lúc đó cái nhà hàng xóm lúc đó mới thấy rằng á, sao mày đi đâu bây giờ mày mới về, mày đúng là đứa con bất hiếu mà. Lúc đầu nó nghe thấy cái bác hàng xóm nói như thế, nó trừng mắt lên, vì cái máu giang hồ ở trong người mà, nó trừng mắt lên. Thấy như vậy, cái bác hàng xóm nói rằng, mày có biết không? Cả làng, cái ngày đưa tang mẹ mày, cả làng đều trông ngóng xem mày có kịp về để chít cái khăn tang lên trên đầu mày không? Và mày có kịp về để một lần cuối đưa cho mẹ mày ra tới nơi ăn nghỉ cuối cùng không? Nghe nói như vậy thì cậu ta bắt đầu nghẹn ngào, hai dòng nước mắt bắt đầu tự nhiên tuôn trào. Nó vội chạy về, nó đập cái khóa cửa bên ngoài ra, nó đi vào nhà, nhìn lên trên ban thờ thấy di ảnh của bố nó đã cũ kỹ rồi, mấy chục năm rồi. Và cái di ảnh của mẹ nó tuy còn mới, nhưng mà đã có mấy cái mạng nhện răng qua răng lại, vì mấy ngày nay không có ai tới mở cửa để quét dọn. Bây giờ anh ta mới sụp xuống quỳ lại xuống dưới di ảnh của bố và đặc biệt là của mẹ mới mất mấy ngày của mình, nức nở và khóc. Trong cái giây phút sinh ly tử biệt đó, cái sự đau đớn đến tột cùng đó đã thức tỉnh anh ta. Từ một cái anh chàng thanh niên giang hồ cộn cán, cái tình mẫu tử bây giờ đánh thức nữa. Và nó ở lại tại ngôi nhà đó một ngày một đêm. Sau đến ngày hôm sau thì anh ta bắt đầu đi tất cả những cái ngôi chùa gần đó, sáng, trưa, chiều, tối, cứ nghe ngôi chùa nào anh ta cũng đi đến để gì? Anh ta khóc và quỳ dưới chân của Phật tượng. Anh ta khóc lóc và sám hối, và anh ta cầu nguyện Đức Phật là hãy che chở và giải thoát cho linh hồn của mẹ anh ta sớm được siêu thoát. Cả bố anh ta nữa, mới có mấy tuổi sinh ra, nhìn thấy mặt bố nhưng mà không nhớ được vì mới có 2-3 tuổi thôi. Cho nên anh ta khi mà ân hận đến tột cùng như vậy thì anh ta cứ những ngôi chùa lớn, rồi kế tiếp sau những ngôi chùa quanh khu vực huyện Thanh Oai đó, thì cứ cái ngôi chùa lớn nổi tiếng thì anh ta đi đến đỉnh lễ Tam Bảo, lễ Phật Tổ và cầu Phật Bồ Tát để siêu độ cho mẹ anh ta. Và trong cái lần anh ta đến chùa Quán Sứ đó cũng là lần mà thầy nhìn thấy. Và sau khi thấy anh ta khổ đau như vậy, thầy ngồi nói chuyện với anh ta. Nói chuyện xong thì thầy biết được cái hoàn cảnh đó. Thầy thấy là đó các con ạ, và thầy khuyên anh ta là từ giờ trở đi cậu là nên gì? Nên thức tỉnh và nên quay về sống ở bên mái nhà xưa của mẹ, vì mẹ của cậu luôn luôn là mong cậu trở về. Thế nhưng mà cậu ấy nói rằng á, thưa thầy, con đã biết lỗi lầm của con gây ra với bố mẹ là rất lớn. Dù rằng bây giờ con có phát nguyện ở lập một cái lán, một cái lều nhỏ ở bên ngay bên mộ mẹ suốt cả cuộc đời này để chăm sóc ngôi mộ của mẹ, thì con cũng không trả được cái ân nghĩa của người mẹ dành cho con. Cho nên bây giờ con muốn tìm một cái đường nào đó tốt nhất để báo hiếu cho bố mẹ. Thầy có thể chỉ cho con được không? Và thầy nói rằng á, vậy thì có một con đường Đức Phật nói, nếu mà con làm được, thầy bảo là nếu mà chú làm được thì cái điều này, tất cả những tội lỗi trước có thể chú sẽ chuộc được những cái lỗi lầm đó. Không chỉ như vậy mà chú có thể còn giúp đỡ được rất nhiều người thoát khỏi những lỗi lầm đó. Và cậu ấy hỏi là con đường đó là con đường gì? Và thầy nói về đưa cho chú một cái quyển sách về công đức xuất gia, bảo đấy, chú đi về chú cứ đọc đi. Và thầy đưa cho chú một cái bộ Phật học phổ thông mà thầy đang học ngày đó nữa, một bộ Phật học phổ thông và một cái quyển là công đức của người xuất gia, đưa cho chú không nói thêm một lời nào, chú về chú đọc đi. 3 tuần sau, chú ấy tới chùa Quán Sứ và gặp thầy và nói rằng con cảm ơn thầy, con đã hiểu rồi và con sẽ có con đường báo hiếu riêng của con. Và cậu ấy nói như vậy và cậu nói rằng con đến hôm nay đến để cảm ơn thầy và con sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để làm một số công việc, xong thì con sẽ phát nguyện xuất gia cả cuộc đời này để sám hối những tội lỗi của con gây ra với cha mẹ của con. Và cách đây mấy năm, thầy nghe được tin cậu ta cái gì cũng đã được thế pháp xuất gia và được thọ giới tỷ khiêu, nên làm mình gọi là gì, gọi sư ông rồi đó, ở trong một ngôi chùa rất lớn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Vì ở đây xuất gia tu hành với một vị hòa thượng đạo cao đức trọng ở trong thành phố Hồ Chí Minh và được học hành rất tốt. Và thầy rất mong rằng sau này cậu ta có thể ăn năn sám hối và tu tập cho nó tốt để trở thành một người thầy, để giúp đỡ được cho nhiều người không bị lầm lạc như cậu ta ngày xưa nữa. Đó là một cái câu chuyện mà thầy kể với các con rằng đấy, trong cuộc đời có những lúc chúng ta sai lầm mà chúng ta biết sửa thì quý lắm. Rồi còn một cái câu chuyện nữa còn cảm động hơn mà còn ý nghĩa hơn, đó là ngày xưa khi mới xuất gia ở dưới chùa thầy á. Đây có bạn nào ở Quốc Oai không? Có bạn nào đi chùa thầy chưa? Có bạn nào đi chùa thầy giơ tay xem nào. Chùa thầy nổi tiếng với có hang gì ạ? Hang Cát Cớ đúng không? Và có đồng gì? Đồng Thánh Hóa nổi tiếng. Ngày xưa thầy tu ở đó. Và trong cái khi mà thầy tu ở trên đó, thầy xuất gia tập sự ở trong chùa Hương. Và trong chùa Hương thầy lại được cố hòa thượng viện chủ chùa Hương đưa lên đó, ở trên chùa trên đỉnh núi, cái chùa cao trên đỉnh núi đó. Ngày xưa thầy ở trên đó, tu trên đó gần 1 năm. Và khi đó thầy có quen một cái bà cụ, bà Phật tử, bà chính là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Và vì là quen biết và bà cụ cũng rất là quý thầy và thầy cũng rất là quý bà cụ, qua câu chuyện của bà cụ kể á, hôm nay thầy kể lại cho các con nghe cái câu chuyện vì sao bà lại trở thành một bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hai vợ chồng bà mới cưới nhau được 3 tháng thì vì đất nước lúc đó là đang chiến tranh chống Mỹ đến cái giai đoạn là ác liệt, có thể nói là giai đoạn ác liệt. Vì vậy mà mới cưới nhau 3 tháng thì chồng của bà đã gì? Đã theo cái lời hiệu triệu của Đảng Nhà nước, của Bác Hồ. Chồng của bà đã lên đường nhập ngũ và tham gia đánh giặc chống Mỹ cứu nước. Bây giờ lại nói về bà mẹ Việt Nam anh hùng kia. Vì cưới nhau được 3 tháng, cho nên cái lúc mà chồng đi nhập ngũ đó, thì cũng là lúc mà bà biết được cái tin là mình đã có mang. Sau 9 tháng thì bà sinh ra một cậu con trai rất là khôi ngô, tuấn tú, thông minh, học giỏi, nhưng mà mỗi một cái là ương bướng, càng lớn lên càng ương bướng. Bố thì tham gia chiến trường, mấy năm sau thì gặp một cái trận càn lớn của địch, và bố của cậu ta đã hy sinh. Anh Dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc ở trong chiến trường, ở cái khu vực mà gọi là khu vực Nam Lào, tức là từ Nghệ An đi vào bây giờ. Đây có bạn nào Nghệ An không? Có bạn nào Nghệ An khu vực này giơ tay xem nào. Có không? Không có à? Đó, có các bạn chứ. Đấy, ở khu vực Nghệ An. Đó. Ngày xưa cả cái đường Hồ Chí Minh như các con ạ, là một cái trận chiến rất lớn giữa mình và giặc Mỹ. Không phải đơn giản. Thì bây giờ lại nói về cậu bé. Mỗi khi lớn lên thì cái sức khỏe của cậu ấy là khác thường những đứa trẻ cùng trang lứa khác. To cao, vạm vỡ. Nhưng lớn lên thì càng lớn thì nó càng nghịch ngợm và càng hư. Và các con biết đến năm 16, 17 tuổi, cậu ta đã đứng đầu một cái băng nhóm là chuyên đi đánh người và trộm cướp. Mẹ cậu ta không tài gì để nói được. Gia đình họ hàng không nói được. Và nói nhiều thì nó không ở nhà nữa, và nó đi vào trong cái khu vực mà ở trên cái khu vực ở giữa Thạch Thất với lại Quốc Oai bây giờ đó, nó đi vào cái khu vực đó để bắt đầu là chuyên là đi người đi đêm đi hôm, hay đi một mình là nó cùng với mấy đứa này là ra là chấn lột và đánh người ta, cướp của và đi ăn uống nhậu nhẹt. Thế một hôm á, thì trong cái lúc mà đi cướp á, thì các vị biết họ, cái anh chàng cướp vào ngay một vị nào, ngay một thầy chùa. Một thầy chùa đi làm, ngày xưa chùa rất là nghèo các con ạ. Thầy chùa rất là nghèo, cho nên phải đi để mình gọi là đi quyên góp, đi đến từng nhà Phật tử để quyên góp gạo này, tiền này, ai cho cái gì thì xin cái đấy để về để sửa chùa. Thế cậu ta ra, cậu ta cướp thì cái vị sư đó cứ xin van bảo rằng á, tôi thì không tiếc, nhưng mà vì đây là cái của thập phương tín thí, họ công đức về để tu sửa tượng Phật và Tam Bảo, cho nên á, là xin là các anh là đừng có lấy của nhà chùa mà phải tội. Nó nghe cái vị sư nói như vậy thì nó cũng từ cái lòng từ bi của nó, sâu thẳm trong lòng từ bi của nó, tự nhiên là nó nổi lên một cái tình người, cái thú tính bao nhiêu đó nó chợt dập xuống và cái tình người nó hiện khởi lên, và nó liền bảo bọn đàn em là thôi, chúng mày để cho thầy chùa đi. Và thầy chùa đi một đường một tí, bắt đầu nó lại nghĩ lên trong đầu, à mình phải đi theo dõi xem có đúng là cái vị thầy chùa này có đang sửa chùa hay không, có đang làm tượng hay không, có đang sửa chùa hay không, hay là vị nó nói dối, thì nếu nói dối mình thì đánh cho một trận và cướp toàn bộ cái của đó cũng không muộn. Cho nên đi theo. Cái vị nhà sư kia biết là vị đi theo, cho nên cứ để cho đi theo. Theo tới nơi một cái thì vị đó liền quay lại và bảo rằng mời các anh đi vào chùa xây nước, chắc có việc gì các anh mới theo gì theo chân của nhà chùa từ ở dưới kia lên đây hàng 5-7 cây số như thế. Thế là mời vào nhà uống nước, thì mấy anh cũng vào nước và sợ gì. Nó thì có 4-5 người, nhà chùa thì có một mình thì nó không sợ. Vào chùa uống nước. Uống nước xong thì bắt đầu là ngồi nói chuyện một tí. Thế nó cũng gì, lúc đó cái cái thiện tâm của nó trong lòng tự nhiên nó khởi lên, nó hỏi nhà chùa là vì sao mà thầy lại đi tu. Thế các thầy cũng kể chuyện qua lại, xong rồi nó nghe thấy như vậy, bắt đầu hai bên cứ nói chuyện qua lại, mà trải qua gì mấy tiếng đồng hồ, từ lúc trời xế xế chiều cho đến gì tối mịt, mà không biết là thời gian đã trôi đi một cách nhanh chóng như vậy. Vì giữa thầy chùa và anh ta cùng với mấy đứa đàn em nữa nói chuyện, và khi nói chuyện là đến cái lúc mà tổ quốc lâm nguy, cần những người trai tráng thanh niên như các cậu đứng lên để gì gánh vác giang sơn, đánh đuổi giặc ngoại xâm để cứu đồng bào, cứu dân tộc của chúng ta thoát khỏi áp bức nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nghe nói như vậy, anh ta rất cảm động. Và anh ta về, anh ta suy nghĩ mấy ngày, và anh ta nói với mẹ anh ta là gì? Con sẽ xin đi nhập ngũ. Con xin đi nhập ngũ để báo thù cho cha. Vì là giặc Mỹ đã bỏ bom, càn quét và giết chết cha của nó. Bây giờ nó mới biết được, và nó quyết định là xin với mẹ nó là xin nhập ngũ. Các con biết không? Vì là có sức khỏe, vì đã từng làm gì ạ? Làm trưởng một cái băng đảng chuyên đi trộm cướp rồi, cho nên anh ta rất thông thạo về cái đường đi lối lại ngóc ngách như làm sao, luồn cúi sao. Cho nên sau khi vào trong quân đội, được ở trong một cái mô hình giáo dục rất tốt, là bộ đội của, ngày xưa gọi là bộ đội của ai ạ? Bộ đội Cụ Hồ. Bộ đội ngày xưa rất tốt, bộ đội bây giờ cũng tốt, nhưng mà so với bộ đội ngày xưa thì bộ đội ngày xưa gì chắc chắn tốt hơn bây giờ rất nhiều. Cho nên ở trong một cái môi trường giáo dục tuyệt vời như vậy, anh ta thay đổi hoàn toàn, như là một con rắn lột xác vậy, thay đổi hoàn toàn. Và anh ta bằng cái năng khiếu thông minh bẩm sinh và cái sức khỏe phi thường cao to vạm vỡ của anh ta được tuyển dụng vào vào cái lính gì, lính gì hay đi đằng trước nhỉ các con nhỉ, lính đặc công, gọi là lính đặc công. Lính đặc công tức là chuyên đi gì, chuyên đi trước thôi. Trong các trận đánh thì đặc công là gì, những người đi trước. Trong những trận đánh khó khăn nhất thì đặc công phải là chịu cái trách nhiệm là gánh vác những cái trận đánh khó khăn nhất để mở đường máu để cho toàn quân chúng ta tiến vào. Đó. Vừa là thu thập thông tin, vừa là đánh những trận giáp lá cà. Nhưng mà đặc biệt vì cái kinh nghiệm của anh ta và sức khỏe, sự nhanh nhẹn, cho nên anh ta đánh trận nào gần như thắng trận đó. Và có rất nhiều giấy khen. Mẹ của anh ta nói rằng trong nhà của anh ta cái giấy khen đối với con của anh ta là để gì? Cả một cái cháp bằng cái gỗ cao 20 phân đó mà gì mà đầy. Thì có nghĩa là rất nhiều giấy khen và huân huy chương. Nhưng đến năm 1974, chuẩn bị giải phóng miền Nam là ngày bao nhiêu các con? Bao nhiêu? 30 tháng 4 năm 1970, 75, tức là trước giải phóng có một năm thôi. Anh ta thì do cái nhận cái trọng trách là lính đặc công bao giờ phải đi trước, cho nên anh ta đi sâu vào lòng địch. Khi mà đánh ở trong lòng địch á, và địch phản công lại, và cả cái tiểu đội của anh ta là bị hết đạn, cho nên á, anh ta đã anh dũng cùng với tất cả tiểu đội của mình, anh dũng hy sinh hết, không còn một ai. Và sau này khi mà đất nước hoàn toàn giải phóng rồi, thanh bình rồi, thì chúng ta biết là có còn một mình mẹ anh ta. Và mẹ anh ta thỉnh thoảng là hay lên chùa để làm công quả. Trước là cho vơi nỗi buồn, sau nữa cũng là để cầu Phật, cầu Bồ Tát gia trì cho chồng của mình và hương linh của đứa con của mình sớm được siêu thoát, sớm được siêu thăng cảnh giới và bảo vệ cho dân tộc này, đất nước Việt Nam này được thái bình thịnh trị lâu dài, để xương máu của chồng mình, của con mình và rất rất nhiều những chiến sĩ của dân tộc Việt Nam là cha ông của chúng ta ngã xuống không uổng phí vậy. Và Đảng và Nhà nước quả thật là cũng không quên cái công ơn to lớn của những người có công. Cho nên đã đặc biệt là truy phong bà là danh hiệu là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Và ngày đó thầy rất cảm động. Và vừa qua khi mà cách đây mấy tháng thầy nhìn thấy là một vị ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lâu lắm rồi thầy mới thấy một cái vị quan chức cấp cao của Đảng, của Nhà nước có những cái cử chỉ thân thiện với các bà mẹ anh hùng đến như vậy. Các con về cứ xem lại các cái clip mà ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đi thăm hai bà mẹ, ba bà mẹ Việt Nam anh hùng ở trong huyện Củ Chi. Các con sẽ thấy được rằng một cái vị quan chức cấp cao bây giờ mà họ vẫn thể hiện được cái sự thân thiết, sự kính trọng đối với các bà, các mẹ có công đặc biệt với đất nước như thế là hiếm lắm. Cho nên thầy xem xong cái clip đó, thầy nhớ lại cái câu chuyện trước đây thầy mới xuất gia. Thầy được gặp một cái bà mẹ tuyệt vời, cảm hóa được đứa con của mình từ một cái chỗ tội lỗi mà trở thành một đứa con hiếu thảo, biết cống hiến cho quốc gia, xã hội, đất nước. Vì vậy mà thầy đã rất là xúc động, thầy đã sáng tác cái bài hát đó để dành cho cái sự kiện là bác Đinh La Thăng đi thăm ba bà mẹ Việt Nam anh hùng, và cái sự kiện khi thầy mới xuất gia, mới vào cửa chùa ngồi hay nói chuyện với bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Quốc Oai đó. Và rất rất nhiều những cái thông tin về các bà mẹ Việt Nam anh hùng nữa, thầy đã sáng tác một cái bài hát là Lá Thư Của Mẹ. Các con có muốn nghe bài hát đó không? Đại ý bài hát nói rằng cái người mẹ Việt Nam á, một nắng hai sương tần tảo vì các con, mong cho các con của mình á, sau khi lớn lên trưởng thành đều ăn học đến nơi đến chốn và có gia đình, con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng. Nhưng mà không may sinh vào thời loạn lạc, tất cả những đứa con của mình, người chồng của mình cũng cống hiến cho đất nước hết, và người chồng và cả người con ra đi không bao giờ trở lại, để cho người mẹ một mình vò võ ngóng chờ chồng và chờ con ở nhà. Mỗi khi buồn, mỗi khi nhớ chồng nhớ con, người mẹ lại lấy gì? Lấy những lá thư của chồng của con gửi từ năm nào ra để đọc và thương nhớ, rồi lại cất lá thư vào. Lần sau cứ tuần tự như vậy, rồi người mẹ ra gì? Tựa cửa mỗi khi hoàng hôn buông xuống, trông ngóng xem chồng và con mình có quay trở về không. Nhất là tuổi già nó càng cô đơn, và cái tâm sự của người già thì nó càng nhiều. Cho nên thầy cảm động và sáng tác cái bài hát Lá Thư Của Mẹ này để gửi tất cả các bà mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng, và tất cả hương linh của anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung, để nói lên cái công đức to lớn và sự hy sinh cao cả của người làm cha làm mẹ, đã hy sinh xương máu và những đứa con, những người chồng, người vợ, người thân của mình để cho đất nước của chúng ta được thanh bình như ngày hôm nay. Và qua sau bài hát này, thầy mong rằng tất cả các con chúng ta không có một ai chúng ta được quên. Thầy nói lại là chúng ta không có một ai chúng ta được phép quên cái ân nghĩa của cha ông chúng ta, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì dân tộc, vì đất nước, vì sự sống của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời chú nhạc sĩ Duy sẽ mời nhạc, thầy sẽ hát bài này để tặng cho tất cả các bà mẹ Việt Nam anh hùng và hương linh các anh hùng liệt sĩ và các con chúng ta ngồi đây. Bài hát này là mới à? Thank you.
thương thân gầy gì con. Người mẹ Việt Nam, nắng mưa chẳng đổi thay lòng, nhớ con mẹ nhìn hình con gửi năm nào, ngồi là thương của con thương cười ngày xưa, ngồi đọc là thương của con thương gửi năm lá thư viết vội, mẹ biết con bận hành quá.
Quên có mẹ
từng giờ luôn ở cạnh xương thân gầy vì con, người mẹ Việt Nam nắng mưa chẳng đổi thay lòng, nhớ con mẹ nhìn tầm hình con gửi năm nào, ngồi đọc là thương của con thương người ngày xưa, ngồi đọc là thương của con thương người năm nào, lá thư viết vội mẹ biết con bận hành quá. Mấy anh cũng chúc mẹ thương
đó các con ạ. Để làm được một người con hiếu thảo, chúng ta phải cố gắng và nỗ lực rất rất nhiều. Có những lúc chúng ta không nghe lời cha mẹ, chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta buồn khổ về chúng ta. Nhưng mà chúng ta nếu biết mà ăn năn, biết sửa đổi, chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta trừ từ chỗ buồn đi đến chỗ vui, từ chỗ phiền não không muốn sống đến cái chỗ là gì, rất muốn sống vì chúng ta, vì chúng ta từ những chỗ lỗi lầm đấy, thầy nói là từ những có bạn mà lỗi lầm mà biết cải đổi, biết ăn năn. Như là hai câu chuyện lúc nãy thầy kể cho các con đó, một anh chàng thì là đầu trộm đuôi cướp từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. 3 lần lá thư mẹ gửi nhưng mà không đọc. Đọc xong nhưng mà không về. Nhưng mà đến lá thư cuối cùng thì bằng cái tình thương bao la không bờ bến của người mẹ, anh ta đã ra về. Nhưng không may là anh ta không được nhìn thấy hình hài của người mẹ mình một lần cuối, mà chỉ thấy tấm ảnh ở trên ban thờ của gia đình của anh ta mà thôi. Và cũng rất may là anh ta đã được cái tấm lòng từ bi rộng lớn của người mẹ che chở, và bằng cái sự giáo hóa giác ngộ của Phật Đà, anh ta đã biết quy cửa Phật và biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Hy vọng là sau này anh ta sẽ đem được lợi ích rất nhiều cho các tín đồ Phật tử và những người dân ở trong đất nước của Việt Nam chúng ta nói chung, và những người có duyên trên thế giới nói riêng nữa. Rồi một câu chuyện nữa, cũng là một người rất là gì, ngang tàng ngỗ ngược, đã từng là ra trộm vào cướp, đến đi nhà chùa cũng gì không muốn tha. Vậy mà khi được cảm hóa, cái tinh thần dân tộc, và anh ta đã gì, bỏ ác hướng thiện, sẵn sàng làm đơn nhập ngũ để đi ra chiến trường, đứng ở tuyến đầu để diệt giặc, báo đáp lại công ơn cha mẹ sinh thành và công ơn của Tổ quốc. Mặc dù ngày nay chúng ta biết rằng mẹ của anh trông ngóng anh từng ngày từng giờ, nhưng mà lúc nào mẹ anh cũng hãnh diện là đứa con của mình đã trưởng thành, đã khôn lớn và đã cống hiến xương máu và tính mạng cho dân tộc, cho đất nước này được sinh sôi nảy nở, xanh tươi tốt đẹp, phát triển như ngày hôm nay. Và chúng ta, thầy mong rằng tất cả chúng ta ở đây không có ai quên, không một ai được quên cái điều đó. Vì công ơn của cha mẹ đối với chúng ta rất lớn. Nói về tình mẹ rồi, các bạn có muốn nghe về tình cha nữa không? Nghe một bài hát về tình cha nữa không? Nghe bài hát xong rồi nghỉ nhé. Chúng ta biết người cha của chúng ta lúc nào cũng gì ạ? Cũng nghiêm khắc đúng không? So với người mẹ thì từ bi, yêu thương chúng ta hết mực, lúc nào cũng nuông chiều. Còn người cha thì phần lớn là đều gì ạ? Rất là, chúng ta mới nhìn thoạt đầu như là khô khan và cứng nhắc. Nhưng chúng ta biết rằng cái tình thương của người cha dành cho chúng ta cũng chẳng kém gì người mẹ đâu các con ạ. Cho nên các con cũng phải gì? Phải cố gắng, nỗ lực để mà lo báo đáp công ơn của cả mẹ và cả cha. Cách đây khoảng độ tầm mấy tháng, thầy cũng sáng tác một cái bài hát để dành cho tất cả những người cha của chúng ta. Tất cả chúng ta đều nghe bài hát này và đều có thể học bài hát này được, vì bài hát này là dành cho tất cả những người cha của chúng ta. Nếu mà ai mà còn gì may mắn mà còn cả cha cả mẹ thì chúng ta thấy đây là một điều hạnh phúc. Nếu mà không may mẹ hoặc cha chúng ta đã mất, đặc biệt là nếu cha đã mất thì rất phù hợp với cái bài hát này, vì cha của thầy cũng đã mất. Ông cụ cũng đã mất là năm 2002, đến nay cũng đã mười mấy năm rồi. Cho nên khi mà sáng tác bài hát này có thể là cũng do bằng cái điều kiện hoàn cảnh thực tế của mình, cùng với cái cảm tác nữa, cho nên cái bài hát này tuy là viết cho tất cả những đứa con, có thể gì trước đây làm ra những điều tội lỗi nhưng bây giờ đã ăn năn quay về quỳ dưới chân cha hoặc là dưới nấm mộ hoặc di ảnh của cha. Nhưng mà nhớ lại cái khi còn bé cha mình che chở cho mình như thế nào, thì bây giờ các con nghe bài hát này, nghe xong bài hát này chúng ta nghỉ nhé. Tạm ứng một tràng pháo tay thật to xem nào. Giơ tay cao lên xem nào. Giơ tay cao cho hết buồn ngủ. Đó. Đúng rồi, xin nhạc sĩ cho xin một chút nhạc.
Bao yêu thương năm tháng theo con hôm nào, gửi về cha bao yêu thương năm tháng con thơ chẳng lãng quên. Kỷ niệm xưa cha bên con chăm sóc cho con nên người, kỷ niệm xưa cha bên con năm tháng khuyên con hãy gắng lên. Cha đã cho con nên cha như sao sáng trên cao chỉ lối con, và cha năm tháng gian lao chẳng thay lòng, và cha che bao tô phong ba sưởi ấm con. Vì con khi đau yếu nhưng cha vẫn cười, để con thêm sức sống vươn cao cùng tiến lên. Và giờ đây khi con lớn nhưng cha không còn, một mình con trong bơ vơ thương nhớ cha yêu lầm tay tôi. năm tháng theo con hôm nào. Gửi về cha bao yêu thương, năm tháng con thơ chẳng lãng quên. Kỷ niệm xưa cha bên con chăm sóc cho con nên người. Kỷ niệm xưa cha bên con, năm tháng khuyên con hãy gắng lên. Cha, cha đã cho con nên người. Cha nhìn sao sáng trên cao chỉ lối và cha. Bao năm tháng gian lao chẳng thay lòng, và cha che bao tố phong ba sưởi ấm con. Vì con khi đau yếu nhưng cha vẫn thề để con thêm sức sống vươn cao cùng thiên lên. Giờ đây khi con lớn nhưng cha không còn, một mình con bơ vơ trong thương nhớ cha yêu lòng tay tê. Kỷ niệm xưa cha bên con, năm tháng theo con đi về. Gửi về cha bao yêu thương, nhung nhớ con thơ đã lớn khôn. Cha, cha đã cho con nên người để con trong bao tố gian nan vẫn tiến lên. Vẫn tiến lên.
Đó, đối với cha đó của chúng ta đó, tuy rằng nhìn bên ngoài thì nghiêm khắc đó, nhưng mà ở trong lòng của chúng, của cha của chúng ta, lúc nào cũng yêu thương và che chở để cho chúng ta, mong muốn cho chúng ta được trưởng thành. Và sau này chúng ta có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Và buổi giảng ngày hôm nay thì đến đây là tạm dừng. Chúng ta xin đứng lại để làm lễ hồi hướng.